Nam mô Như Lai bậc A La Hán chánh định giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị, hôm nay là bài 80 chuyên đề tinh hoa kinh luận nguyên thủy. Chúng ta học chuyên đề này cũng được lâu rồi, bây giờ cũng gần kết thúc cái phần những cái phần vi diệu pháp căn bản, rồi chúng ta cố gắng là đi cho hết, rồi chúng ta sẽ qua cái chuyên đề khác. Hôm nay cũng như mọi lần, chúng ta sẽ vào bằng một câu chuyện cho dễ nghe. Mời quý vị theo dõi câu chuyện trên màn hình. Câu chuyện về Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc theo chú giải của kinh Pháp Cú. Đây là theo kinh Pháp Cú thì cái bài kệ này ở 69. Người ngu tưởng mật ngọt, khi ác quả chưa mùi, đến chừng quả thuần thuật, phải chịu khổ không thôi. Đây là kinh Pháp Cú thì quý vị cũng rất quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà thường kinh Pháp Cú thì chỉ có cái bài kệ thôi. Còn đây là theo chú giải thì có nữa, và tích chuyện Pháp Cú thì có câu chuyện đi qua. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thiết ra khi Ngài an ngữ tại Vatavana, đề cập đến nàng thánh nữ Uppalavana, tức là thanh liên sắc, hay còn gọi là liên hoa sắc. Tương truyền rằng nàng liên hoa sắc đã từng phát đại nguyện dưới chân của Đức Phật Padumamuttara, tức là Đức Phật thắng liên hoa. Và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hàng trăm ngàn đại kiếp. Sau khi luân hồi lên xuống các cõi trời người, trong thời Đức Phật hiện tại, nàng tái sanh vào một gia đình trưởng giả ở trong thành Savatthi, tức là Sa Vệ. Cô được cha mẹ đặt tên là Uppalavana. Vì da cô tí đen nhưng mịn màng, tươi tắn, thanh lịch như cánh sen xanh phong nhị. Lý do tại sao lại có tên như vậy? Bởi vì người đẹp, người đẹp da thì tí đen nha, thì người Ấn Độ mà tức là tí, nhưng mà da của là tí đen nhưng mà mịn màng, tươi tắn, thanh lịch giống như hoa sen xanh, cho nên gọi là đặt tên là hoa sen xanh đó. Cho nên có khi gọi là liên hoa sắc nha. Rồi chúng ta xem theo dõi tiếp. Đến tuổi cập kê, cô được các vương tôn, công tử nhà quyền quý, danh vọng trong cõi Diêm Phù mang lễ vật đến cầu hôn. Trưởng giả thân phụ của cô không dứt khoát hồi hôn, từ chối một ai. Nhưng ông tự nghĩ, ta không thể nhận lời chỉ ý theo ý muốn của tất cả những người này, vậy ta phải lập ra một phương thế. Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi, này con có thể xuất gia được chăng? Trưởng giả vừa dứt lời, nàng liên hoa sắc nghe trong đầu cô bừng nóng như có dầu sôi trăm dạo, nên cô đáp lại ngay, thưa cha, con sẽ xuất gia. Tức là gì? Cô này đẹp quá cho nên là rất nhiều người ngưỡng mộ, rất thích. Cho nên là hết người này đến người kia đến cầu hôn ông già, tức là ông trưởng giả, ba của cô. Thì thấy là con gái mình nhiều người hỏi như vậy, bây giờ không biết cho ai. Ở trong tích chuyện Pháp Cú đó là không biết bây giờ gả con gái cho ai, đồng ý với ai. Vì nếu mà đồng ý người này thì người kia không chịu, như vậy không có cách nào hết. Như vậy loạn mất, nhiều khi sẽ chuốc lấy những cái phiền phức. Tại vì người không được đông quá, biết không quý vị? Có một người thôi mà, có một người thôi, còn những người kia không được thì có khi từ đó không ổn. Cho nên ông nghĩ ra cái kế sách đó là thôi bảo con gái mình đi xuất gia cho rồi. Đi xuất gia thì coi như là không có ai lấy được hết, và như vậy người ta không có ghét. Thì gọi con gái lên, tức là cô liên hoa sắc lên thì nói như vậy. Thì cô, tại vì cô có căng lành nhiều đời cho nên là đi xuất gia ngày, đồng ý liền. Trưởng giả liền thiết tiệc linh đình để làm để tiễn đưa con gái. Rồi đưa nàng đến chùa của Tỳ Kheni, cho nàng xuất gia để làm Tỳ Kheni. Xuất gia không bao lâu, nàng Phước Ba Ba La chứng quả A-la-hán. Đó. Hôm ấy nhằm thiên nàng quét dọn, sửa soạn chỗ làm lễ phát lộ sám hối của Tăng Ni. Sau khi quét tước xong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên. Nàng nhìn ngọn đèn làm đối tượng cho đề mục thiền, đắc luôn quả vị A-la-hán với tệ phân tích và các thắng trí thần thông. Tức là cô Liên Hoa Sắc này thì cô cũng phát nguyện lớn lắm rồi. 100.000 đại kiếp về trước rồi. Và muốn phát nguyện thành một đệ tử đệ nhất thần thông, mình đi. Cho nên cô mới được cái nguyện đó, cho nên là đi xuất gia không bao lâu tu cái đề mục gì quý vị thấy mà. Tức là cô ngồi cô đốt đèn, nhìn ngọn đèn làm đề mục thiền, nhưng mà đắc luôn quả vị A-la-hán và chứng được tệ phân tích và thắng trí thần thông. Tức là đề mục tuy là đề mục thiền về ngọn lửa thôi đó, nhưng mà vẫn có thể đắc được qua vị A-la-hán vì chẳng qua là do cái nguyện xưa bây giờ đủ duyên thành tựu thôi. Đó, cho quý vị thấy rõ ràng ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo câu chuyện này. Thời gian sau, nàng đi vân du rồi đi vào rừng Manh Lâm. Tức là Andhavana đó, hành đạo. Lúc bấy giờ chưa có học giới cấm Tỳ Kheni ni ngủ trong rừng. Khi ấy có nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng. Bên trong có kê giường, bên ngoài có màn che bốn phía. Nàng đi vào thành Savatthi thất thực rồi đi trở ra. Đó, quý vị thấy hồi xưa cũng vậy đúng không ạ? Người ta cất cốc cho Tỳ Kheo Ni. Cô Liên Hoa Sắc để có một cái cốc, một cái thất ở trong rừng. Ngon lành đúng không ạ? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng, đã nặng lòng tình liếng ái nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin nàng trở lại kinh thành, chàng ta thừa lúc nàng chưa về, lén đến rừng Andhavana, lén vào trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường. Quý vị thấy không ạ? Tức là tại vì cái này là thanh niên này mê cô nàng đó, từ khi chưa mê cô từ khi chưa đi xuất gia kìa. Cho nên bây giờ thấy nghe nó đi xuất gia trở về là khoái quá, nên là lén vô trong thất, núp dưới gầm giường luôn. Thì cái này là anh em cô cậu, nhưng mà hồi xưa Ấn Độ quý vị nên nhớ là hồi đó thì người ta lấy trong gia đình cô cậu anh gì đó vẫn lấy nhau với nhà. Anh em trong cô cậu rồi đó, lấy nhau bình thường đó, cho nên là họ không có quan niệm như bây giờ. Khi nàng về đến liều, vào trong đóng cửa lại, vừa lên giường thì thanh niên Nanda từ gầm giường chui ra, trèo lên giường. Nàng la lên, đồ ngu đừng có liều mạng, đồ ngu đừng có liều mạng. Bất chấp sự kháng cự của người nữ ni, thanh niên dùng lực cưỡng hiếp bị thánh nữ cho thỏa lòng dục vọng rồi y bỏ chạy. Khi ấy đại địa dường như không chịu nổi tội ác nghiệp nặng nề của chàng thanh niên Nanda, nên nứt đôi, chàng ta sa vào nơi đất nứt, bị đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là Mahavishi. Thì quý vị thấy là cái tội nặng quá, tại vì người ta chứng A La Hán rồi. Cho nên là cái tội đó là khiến cho bị đất nứt, đất sập, tức là giống như động đất, hoặc là bây giờ gọi là hố tử thần, nuốt mất. Hồi xưa người gọi là đất nứt. Nữ ni Liên Hoa Sắc muốn cho tâm mình khỏi tắc trách, bèn đem chuyện này trình lên giáo hội Tỳ Kheo Ni. Chư ni bạch lại chư tăng, và chư tăng bạch lên Đức Bổn Sư. Nghe vậy, Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu đến phán dạy: này các tỳ khưu, đối với hàng tứ chúng là tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nếu kẻ nào, kẻ ngu nào gây ác nghiệp thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn được chút ít chi cũng ví như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và mật chẳng hạn. Đó. Và quý vị thấy, tức là Đức Phật nói không phải chỉ mỗi tỳ kheo ni mà còn có ưu bà tắc, ưu bà di, tức là những người cư sĩ nữa đó, à, cư sĩ nam nữ nữa. Mà nếu ai mà gây ác nghiệp với những người đó thì quý vị thấy là cái tội cũng nặng đúng không ạ? À? Cho nên là Đức Phật nói như vậy. Thì cái đây là chắc là bậc thánh thì tội nặng nha, còn bậc phàm thì tội nhẹ hơn. Tiếp theo đây, Đức Bổn Sư lên thời thuyết pháp, lên thời pháp rồi đọc kệ ngôn rằng: khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chính như thường, người ngu mới thấy chán trường khổ đau. À, thì quý vị thấy đây là bài kệ dịch theo cái khổ là 68, không có dịch theo bình thường. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, tức là Tu Đà Hoàng quả. Chữ Tu Đà Hường là viết theo kiểu miền Nam, miền Nam hay gọi là Tu Đà Hường đó nha. À, đây là Hường, Tu Đà Hoàng, à, Tu Đà Hoàng. À. Vào thời khác, đại chúng tỳ khưu cùng nhau luận đạo trong phòng pháp hội, đề xướng pháp thoại như vậy, dầu là bậc lậu tận, theo ý tôi nghĩ, các ngài cũng còn thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần, chớ chẳng lẽ làm ngơ. Thật thế, các ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì cho cam. Thân thể các ngài cũng biết thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi, tức là các tỳ kheo, đại chúng tỳ kheo mới bạn nhau á, cho dù người ta chứng A-la-hán cũng còn có hưởng dục đó, cũng có hưởng thọ dục, bởi vì cơ thể đâu phải là cái cây khúc cây nó gò mối đâu, đất rồi đâu, và người bình thường thì chắc cũng có đấy, bạn như vậy. Và Đức Phật sẽ nói như thế nào? Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi, này các tỳ kheo, hôm nay các ông ngồi luận việc chi? Khi nghe đáp, bạch ngài, việc như vậy, Đức Thế Tôn đính chính rằng, này các tỳ kheo, các bậc lậu tận, tức là A-la-hán, không vui thích ngũ trần, không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như trên mặt những lá sen, nước rơi xuống, không thấm ướt, không ứ động mà tuột đi luôn, và trên đầu mũi kim, hột cải không thể đeo dính, đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế ấy, trong tâm bậc lậu tận, dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ động lại được. Đó, thì cái đây là nói rất rõ ha, Đức Phật nói rõ, tức là A-la-hán nha, bậc lậu tận tỳ kheo, bậc lậu tận tức là A-la-hán đó. Bậc A-la-hán thì sao? Đối với ngũ dục, tức là tài, không phải tài sắc trên thực thì nữa nha, mà cái ngũ dục là năm cái sắc dục. Sắc trên mắt, tức là mắt thấy những cảnh đẹp, tai nghe những âm thanh hay, mũi ngửi những mùi thơm yêu thích, ngửi nếm những vị ngon, thân xúc chạm êm dịu êm ái dễ chịu đó. Thì đối với đó, cho dù là A-la-hán thì chăng nữa thì các ngài không có ảnh hưởng gì với những việc đó nha. Đối với bậc A-la-hán không thua, nhưng mà tất cả bậc là đó là lậu tận nha. Còn dưới lậu tận, tức là tam quả ra xuống thì không tính vào đây, tức là tam quả ra xuống là vẫn có khả năng bị hưởng thọ, cho nên là A-la-hán đặc biệt như vậy. Đến đây, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý, rồi ngài kết luận bằng câu kệ pháp cú sau đây: như nước giọt lá sen, hột cải gác đầu kim, người không nhiễm dục lạc, ta gọi Bà La Môn. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là đẳng cấp rồi đó, tức là gì? Thì phải giống như nước mà nó nhỏ lá sen, nó không có động, dính gì đó ha. Hoặc là để hột cải trên cái mà bỏ lên đầu hoàng kim á, cái cây kim á, thì kim may quần áo đó quý vị. Thì cái hột cải nó cũng không có thể nào dính được trên đó. Thì vậy người không nhiễm dục lạc thì xứng đáng gọi là Bà La Môn. Bà La Môn ở đây Đức Phật nói là tùy theo A La Hán đó. A La Hán có khả năng đó nha, chứ còn bình thường không có nha. Cho nên đừng có tưởng ai đó giỏi lắm mà nghe nói là tu lành lâu năm thế này kia, thật ra là họ giấu thôi, chứ thật tế không đạt A La Hán là không ăn thua nha, vẫn còn có dục, mà dục thế nào thôi, nhẹ hay nặng thôi. Tu Đồ Hoàng là bớt đi rất nhiều nha. Thế cho nên là nhiều đồng tu nói là làm sao để mà vấn đề đó, thì cái chúng ta nói là chúng khi nào quý vị chứng thánh phải chứng Tu Đồ Hoàng thì cái dục mới bớt được, còn không thì tu đè nén, đè lúc này nó đè được, giống như lấy đá đè cỏ, lúc nó đè được, lúc nó không đè được, lúc nào nó bung mạnh chẳng hạn. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái pháp tu á, chúng ta tu tứ niệm xứ, đặc biệt là tứ niệm xứ thiền chỉ, nó giúp cho mình đỡ nhiều ha, nó đỡ, nó giảm tuy nó chưa hết nhưng mà nó giảm được nhiều, nó đè thôi cũng tốt rồi đó. Rồi, nhân dịp này Đức Bổn Sư triệu tập quốc vương Basenadi, tức là Kosala, tức là ông vua Ba Tư Nặc tới, đề nghị rằng Tâu Đệ Vương, trong giáo pháp này có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy nhiêu tỷ thư, đều là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyến thuộc đông đảo và tài sản dồi dào mà xuất gia hành đạo, cứ ngủ trong rừng. Khi ngủ trong rừng, các nữ tu ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, manh tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, làm hư hỏng phạm hạnh nữa là khác. Vì thế cần phải xây cất chỗ ngủ cho tỳ kheo ni ở trong vòng kinh thành. Quốc vương đáp lành thay, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, khiến quan quân kiến thiết một cảnh già lam riêng biệt cho giáo hội tỳ kheo ni trên một địa điểm trong thành, trong vòng thành đô. Từ đó về sau các tỳ kheo ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi. Đó. Thì quý vị, đây là câu chuyện tích nữ thánh nữ Liên Hoa Sắc trong chú giải kinh Pháp Cú, cái bài kệ 69. Thì quý vị thấy mà đây là nói người nữ có thiệt thòi đúng không ạ? Cho nên Đức Phật rất là đặc biệt. Đức Phật mà nhờ, nói chung là gợi ý cho ông vua Ba Tư Nặc xây tịnh xá riêng cho tỳ kheo ni ở trong thành để khỏi nguy hiểm. Cho nên người nữ cũng thiệt thòi ha, làm thân nữ đi xuất gia cũng được, ở trong rừng vắng vẻ cũng được. Và đó là cái duyên để mà từ đó có cái tại sao người nữ không đi một mình vân vân, đó là Đức Phật chế ra từ những cái nạn phạm hạnh này. Đó là câu chuyện đầu tiên ha. Chúng ta khi kể ra như vậy và chắc chắn có người thắc mắc, còn cô Liên Hoa Sắc nghe nói là vì có chồng đúng không ạ, rồi chồng sau rồi cô, sau này con gái cô bỏ đi, cô đi bỏ con gái cô đi ha. Xong rồi sau đó cô có con trai nữa, xong rồi cuối cùng cô thất lạc một hồi là lấy con trai làm chồng, rồi còn con trai lại cưới cũng cô con gái của cổ nữa, thành ra là vừa loạn luân, lấy là vừa chồng với chung chồng với con gái rồi vân vân đủ thứ chuyện, mà lấy con trai làm chồng thì cái chuyện đó nó không nằm trong này. Vậy có mâu thuẫn gì không? Xin phép nói luôn là không mâu thuẫn gì. Câu chuyện đó là trong đời quá khứ nha, cái câu chuyện đó là cũng ở trong kinh Tiểu Bộ đó. Quý vị coi cái phần Trưởng Lão Ni Kệ có cái bài kệ nói về chuyện đó, là đó là của khi chứng A-la-hán rồi á, có Liên Hoa Sắc sau khi chứng A-la-hán của quán lại kiếp xưa của thấy vậy, có thấy những ngán đời đó ngán quá rồi không đi xuất gia, mà đời đó chưa đắc thánh quả A-la-hán, trên đời này thì ngon lành ha, đi xuất gia là đắc thánh quả A-la-hán ngon lành luôn. Cho nên là đó là cái không mâu thuẫn với nhau nha. Và cái chuyện đó cũng nguyên nhân vì sao chúng ta đã kể rồi, nếu quý vị không nhớ thì lúc nào là chúng ta kể lại. Cho nên đối với ngài thánh nữ Liên Hoa Sắc á, thì rất là đặc biệt ha, rất đặc biệt có những câu chuyện như vậy. Mà câu chuyện đó là do gì quý vị nhớ mà cái đó là do đời quá khứ cô có cái nạn là mai mối cho, thích mai mối cho người, cho thú, cho gì đủ các kiểu tìm cho người ta, cho nên loạn lung, sau này cô bị cái quả đó. Đó là cái quả, và cho nên cũng có nhiều câu chuyện hay. Dạ, rồi bây giờ chúng ta đến phần thứ hai của ngày hôm nay, đó là bốn loại nghiệp theo kinh Tăng Chi Bộ. Thông thường thì mọi người cứ nói nghiệp Đặc biệt cái trong Phật pháp cái nói nghiệp không à, nghiệp là nghĩ là nghiệp là xấu nhưng không phải. Cái đó là học mình học không đúng, mình cứ nói nghiệp, nghiệp không phải, nghiệp gì? Nghiệp xấu hay nghiệp tốt? Và hôm nay không phải nghiệp xấu nghiệp tốt nữa mà học tới bốn loại nghiệp. Bốn loại nghiệp theo kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói như sau: có bốn nghiệp này, này các tỳ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng, thế nào là bốn? Đó. Này các tỳ kheo, có nghiệp đen quả đen. Này các tỳ kheo, có nghiệp trắng quả trắng. Có nghiệp đen trắng quả đen trắng. Có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? Đó. Thì mình học á, là học giáo lý nhà Phật phải nói bốn nghiệp nha, chứ không phải nói nghiệp nghiệp không à. Cái đó là mấy người học không đúng á. Học đúng là phải nói bốn nghiệp, gồm có nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp lẫn lộn đen trắng cho quả lẫn lộn đen trắng. Ở bài kinh này thì nói tắt. Và có nghiệp không đen không trắng thì cho quả gì? Thì đó gọi là đưa đến đoạn diệt, các quý vị hiểu không? Nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng là đưa đến đoạn diệt, tức là chấm dứt sinh tử. Ở đây chúng ta sẽ nghe chính Đức Phật nói, không phải mình tự nói. Chúng ta tiếp tục nè. Thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy do làm thân hành có tổn hại, do khẩu làm có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại. Thùng nhất khổ như những chúng sanh trong địa ngục. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. Đây quý vị hiểu không ạ? Đó, tức là nghiệp đen quả đen là gì? Nghiệp xấu, mình làm tổn hại cho chúng sanh, cho mình. Trên có ba nghiệp, tức là nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Đó. Và như vậy á, sau khi làm như vậy thì sau này sẽ vào sanh ra một cái thế giới, một cái thế giới đó nó khiến tạo ra những cảm xúc tổn hại. Đó giống như bây giờ nếu mà rớt vào địa ngục, có địa ngạ quỷ súc sanh và cõi người á, quý vị có những nghiệp á, tự nhiên họ có cảm thấy, những người cảm thấy hay sợ hãi, có người bị trầm cảm rồi vân vân, đó là nghiệp đen cho quả đen, quý vị hiểu không ạ? Và nếu mà nặng nhất là vô địa ngục đó. Là nghiệp thứ nhất. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Thì cái không tổn hại là không tổn hại gì? Nếu quý vị nhớ không tổn hại cho người. Theo định nghĩa cái nghiệp thiện với nghiệp bất thiện là không tổn hại cho người, không tổn hại cho mình, không tổn hại cho cả hai. Thì đó là nghiệp thiện. Còn nếu tổn hại cho mình, hoặc tổn hại cho người, hoặc tổn hại cho cả mình lẫn người thì cái đó là bất thiện. Chúng ta thấy rõ ràng rồi nha. Người ấy do làm thân hành không có tổn hại, do khẩu làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, nên sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, nên các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Nên các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại. Thùng nhất lạc như chư thiên ở biến tịnh thiên. Này các tỳ kheo, đây là nghiệp trắng cho quả trắng. Đây là nghiệp trắng quả trắng. Đó, thì nếu mà tạo toàn nghiệp thiện thôi thì sanh lên cái cõi trời. Ở đây Đức Phật lấy là một cõi trời rất là thường thắng, đó là biến tịnh. Biến tịnh thì rất là ngon rồi, đúng không? Biến tịnh thiền là trời tam thiền. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do khẩu hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại nên cảm thọ. Những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại xen lẫn, pha trộn, lạc và khổ. Ví như một số người ở chư thiên và chư thiên, một số chúng sanh ở các đời xứ này có tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Quý vị hiểu mà, tức là cái chúng ta thường ra là chúng ta là vậy đó, chúng ta là ở cái dạng nè nghiệp vừa đen vừa trắng đó, lẫn lộn đen trắng, tức là thiện ác nó lẫn lộn trong đó, cho nên là mình không có sanh cõi trời ở biến tịnh thiên rồi mấy cái cõi trời cao mà mình chỉ có thể sanh ở cõi trời một chư thiên vẫn có nè, chư thiên vẫn có những cái nghiệp bất thiện, chứ không phải là chư thiên hoàn toàn tốt. Rồi người hoặc là chúng sanh ở đây Đức Phật nói đọa xứ, một số chúng sanh ở đọa xứ chứ như ở cõi cảnh ngạ quỷ, nhưng mà họ có phước, súc sanh thì cũng có phước đó. Cho nên chính vì vậy đó, cho nên đây gọi là nghiệp đen trắng và quả đen trắng, tức là khi làm, ví dụ mình làm trong đời mình nó cũng đâu phải làm thiện hoàn toàn, cũng đâu phải làm ác hoàn toàn, hoặc là trong một cái việc làm đó nó có thiện lẫn ác, quý vị hiểu không? Ví dụ như bây giờ quý vị ở nhà quý vị không có tiền đó, các cô hay dính cái này nè, các cô lén lấy tiền của gia đình mình đó, đêm bố thí cho người nghèo cho hoặc là cúng dường hay bố thí gì đó, làm gì đó thiện, thì cái nghiệp đó là gì? Nghiệp lẫn lộn đen trắng. Vì sao? Quý vị lấy ăn trộm của người trong gia đình là trộm cắp và quý vị bố thí là thiện, cho nên hai cái nó lẫn lộn đen trắng, đúng không ạ? Thì có rất nhiều thứ, hoặc cho nên mình tưởng tượng là tốt mà không phải tốt. Rồi ví dụ như bây giờ tu tập trong một pháp môn gọi là mình nói là một cái pháp nào đó, một theo một tôn giáo nào đó, mà ví dụ như mình tu theo cái đường, con đường đó, nhưng mà con đường đó không phải là chánh pháp của Phật, mặc dù mình thiện đấy. Mình thiện ở chỗ nào? Mình thiện ở chỗ là mình ăn chay rồi mình hiền lành rồi đó, nhưng mình ác ở chỗ nào? Ác là mình gieo cái bất thiện cho người khác, mình dẫn người ta đi sai con đường chánh pháp, thì cái bất thiện nó cũng có. Cho nên là nghiệp lẫn lộn đen trắng thì cho quả lẫn lộn đen trắng. Cho nên là chính vì vậy đó là loại nghiệp thứ ba. Loại nghiệp thứ tư quý vị ít được học, chắc có thể là đây có thể khi lần đầu tiên được học đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt? Tại đấy này các tỳ kheo, phàm có tư tâm sở nào, tâm sở tư á, để đoạn tận nghiệp đen quả đen này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này, này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các tỳ kheo, có bốn loại nghiệp này ta đã được ta chứng ngộ và với thân trí và thiết giảng. Thì quý vị thấy ở đây rõ ràng ha, đó là cái nghiệp cuối cùng mình cần tu là gì? Là dùng cái tâm sở tư. Ở đây là Ngài Minh Châu dịch là tư tâm sở, tức là tâm sở tư. Nếu mình dịch ra đúng là tâm sở tư nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen, tâm sở tư để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng, và tâm sở tư để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng. Thì cái những nghiệp mà mình làm việc á, thì nghiệp, tại vì ở bài kinh khác Đức Phật định nghĩa nghiệp là gì? Nghiệp là tâm sở tư. Tâm sở tư tức là khi mình làm, mình mong muốn cái gì, mình chủ đích cái gì, hiểu không quý vị? Mình chủ đích cái gì? Thì nếu mình chủ đích là để thiện thì cái đó là nghiệp gì? Chủ ta tác ý, mà không phải chủ đích để thiện, mà để mà mình làm cái đó để mà tốt đẹp, không hại người, không hại mình, không hại cả hai, thì cái đó là nghiệp trắng, đúng không? Nghiệp tội thiện. Rồi cái nghiệp thứ hai là nghiệp bất thiện, tức là mình làm mà có ý, trong đó nó sẽ có ý hại người, hại mình, hại cả hai gì đó, hoặc là một cái thôi thì hoặc là trong cái chủ định đó, tuy là mình không ấy, nhưng mà việc đó nó tạo ra cái gì đó. Tại vì tính ba cái mà gồm thân khẩu ý mà quý vị mình nói là ý tôi tốt, tôi tu hành mà tôi tốt, nhưng mà cái ý tôi tốt thôi, nhưng mà cái việc làm, cái miệng của tôi và cái thân của tôi làm là dẫn người ta đi sai đường, thì cái đó nó vẫn là cái nghiệp bất thiện thôi, theo định nghĩa trên đó quý vị thấy không, ba hành mà, thân hành, khẩu hành và ý hành mà đó, cho nên cũng bất thiện nha. Thì cái đó cũng là không cũng là nghiệp đen rồi, đen trắng. Thì ở đây nói tâm sở tư là gì, làm sao làm thiện rồi nhưng mà phải gì? Tâm của mình phải là gì, phải tâm sở tư nào mà mục tiêu là đừng có tạo nghiệp đen, đừng tạo nghiệp trắng, đừng tạo nghiệp lẫn lộn đen trắng. Thì như vậy cái nghiệp nào mà tạo được như vậy đó thì cái đó gọi là nghiệp không đen không trắng, nó sẽ đưa đến đoạn diệt, tức là giải thoát khỏi khổ đau, chấm dứt sinh tử. Quý vị thấy không ạ? Cho nên muốn chấm dứt sinh tử là gì? Thôi không mong muốn làm phước để hưởng phước, không mong muốn làm tội, không mong muốn vừa làm có tội phước ở trong đó, mà mình chỉ có gì, mình làm để mục tiêu là để chứng quả, mà để giải thoát sinh tử. Đó là cái ý nghĩa như vậy, thấy chưa? Đó, tâm sở tư, cho nên Đức Phật định nghĩa trong bài kinh là nghiệp là tâm sở tư, cho nên đây bài nói tâm sở tư, tư tâm sở, tâm sở tư đó. Đây là bài kinh 4.233, kinh tên là Chi Tiết, tức là ở phẩm 24 của Khổng Nghiệp, và trong kinh Tăng Chi Bộ nha. Đây kinh Tăng Chi, kinh Tăng Chi Bộ, thì quý vị có thể kiếm ba bài kinh này để coi lại. Nghiệp là tâm sở tư, cho nên hôm nay chúng ta hiểu về bốn nghiệp ha, bốn nghiệp nha. Chứ ai cứ nói nghiệp hoài, con tạo nghiệp nào, nghiệp đâu phải nghiệp chắc chắn là xấu đâu, có thể là xấu, có thể là vừa xấu vừa tốt, có thể là tốt và cuối cùng có một loại nghiệp là nghiệp giải thoát, phải chưa? Cho nên phải đâu đúng vậy, chứ không phải nghiệp lúc nào cũng xấu đâu. Rồi hôm nay sẵn để đổi không khí, chúng ta có một câu hỏi hồi bữa có đăng lên cho quý vị từ một người ta viết cũng hay lắm. Đây nè, đây là vấn đề mà cũng nên chắc nhiều người không trả lời được á. Đó là hãy trả lời một câu hỏi khó như thế này nè. Có một người viết trên mạng như sau, người này học Phật pháp cũng rất là tốt. Bạn sẽ trả lời thế nào khi một người quen nói thế này? Ok. Cứ cho rằng có kiếp sau đi nữa, nếu sau khi tôi chết, tôi tục sinh làm con heo, thì con heo đó nó sẽ không biết tôi là ai. Nó đâu biết kiếp trước nó là tôi. Và bây giờ tôi cũng không biết con heo đó nó sẽ có những cảm tưởng gì. Vậy thì việc gì tôi phải lo chuyện tu hành giải thoát làm gì? Vì giữa tôi và con heo kiếp sau không có mối liên lạc tinh thần tâm lý nào cả, chỉ là dòng danh pháp xuông thôi, mạnh đứa nào sống kiếp đấy. Đó, và người ta có để một cái hình minh họa về lộ trình tâm thời cận tử của một người chết xong đầu thai tái tục thành heo. Đó, như đây là số 5 là tâm khai ngũ môn, tức là nhiều cái lộ trình tâm chết á, nhưng mà ở đây người ta chọn một cái thôi, đây là giống như khai ngũ môn, tức là thấy cái gì đó quan sát. Ví dụ như đây là ông này ông thấy cái gì đây nè, ông thấy cái cảnh đậu đậu gì đó ghê gớ rợm á, là tiếp theo tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm phán định hay đoán định hay phán định á, rồi năm tâm động lực. Thứ chết có năm tâm động lực thôi chứ không có bảy đây là trường hợp có năm tâm động lực. Chúng ta học cái này rồi nha, quý vị không có nhớ thì quay lại coi lại cũ. Xong rồi ở đây có cảnh ghê quá cho nên có hai na cảnh nữa, rồi ở đây vẽ thêm hồ kiếp nữa, có hồ kiếp trước tử nữa, rồi sau đó mới vô tử, tử là ử là tử nè, rồi sau đó là tục sinh là ép nè, rồi sau đó tục sinh thì mới đầu nó sẽ chạy tâm hồ kiếp trước, cho nên là 14 tâm hồ kiếp chạy. Đây là qua đời mới rồi nha, đây là cắt cái dấu này là qua đời mới rồi, là thành con heo rồi đó nha, từ cái chữ ép này là một con heo. Xong đó là hồ kiếp rung động, tâm hộ kiếp dứt dòng, rồi tâm khai ý môn, rồi bắt đầu mới chạy bảy tâm động lực. Lúc này là thành con heo, nó suy nghĩ cái gì vậy? Nó nghĩ gì rồi đó. Thì cái nguồn bài viết này mình để luôn là Kiến Cao Xuân nha, viết cái chữ không có dấu đó. Thì bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi nó như thế nào đó, quý vị hình dung được không? Tức là bây giờ người này nói là gì, người ta nói là họ chết rồi đó, thì họ giả sử là biến thành con heo đi, tức là tục sanh là con heo. Vậy con heo đó nó cũng đâu biết họ đâu. và nó đâu biết là trước đó là nó nói là con họ à, và bây giờ thì họ cũng đâu biết con heo đó nó sẽ cảm tưởng gì, nó heo mà. Vậy thì việc liên quan gì đâu mà lo tu hành chi, vì con heo đó với họ đâu có liên quan nhau đó à, chỉ vì chồng sanh pháp sanh diệt đó, thì mận đứa nào nó sống hơn sướng hơn đúng không, nghĩ vậy đó, họ nói vậy à, thì đưa ra câu hỏi vậy đó. Mà cái này là học ba mớ, gọi là giáo lý ba mớ đúng không quý vị, học một hồi mình không hiểu rõ rồi mình sẽ hỏi như vậy đúng không à, tại vì bây giờ mình học á, thì cái người đời thì người ta nói thì thôi chết là hết rồi đúng không, mà rất là đoạn kiến rồi. Còn mình thì thường kiến thì mình cho là chết đời này nó liên quan đời sau cho nên phấn đấu. Còn đây mình học thấy Phật không nói là đời này với đời sau, mình thấy nó lại không phải như mình thường kiến à, tạ kiến, thường kiến là tạ kiến thì nó lại dòng danh pháp xuông thôi mà à, bây giờ nếu ai không hiểu thì giải thích là tại sao gọi là dòng sanh pháp nè. Bây giờ nha, cái danh sắc à, sắc sắc thì nói là sắc ở thân thể nè, thân thể là tứ đại nè, người nè, xong là tứ đại con heo nè, còn dòng danh pháp là gì, sắc pháp rồi thì bây giờ danh, danh pháp nữa là những cái tâm nè, tâm à, tâm khai ngũ môn nó chạy lên xong nó diệt, cái tâm tiếp thâu nó chạy lên nó hiện lên nó diệt à, tâm quan sát và rồi chạy lên là diệt, sinh là diệt, rồi tâm phán định hay đoán định đó diệt, sanh là diệt, rồi năm lần cái tâm cứ mỗi lần nó sanh diệt một lần mà năm lần như vậy tâm động lực, rồi sanh là diệt cái tâm hộ na cảnh, rồi sanh là diệt tâm na cảnh thêm lần nữa, rồi trả về sanh cái tâm hộ kiếp, diệt cái tâm hộ kiếp, sanh cái tâm tử, diệt tâm tử. Thật ra cái tâm hộ tử này cũng là cái tính chất nó giống y tâm hộ kiếp rồi à, như vậy thì sau đó rồi sanh cái tâm sanh tái tục, thật ra nó cũng giống cái tâm hộ kiếp nhưng mà bây giờ nó chuyển cái thế thể. Hồi xưa cái tính chất con người ở đây có thể là người lạc nhị nhân, người lạc tam nhân gì đó, nhưng mà qua đây con heo là chắc lắm là nó không còn tam nhân nữa, là nó chỉ có thể rớt xuống vào người khổ thôi, phải khổ rồi nha. Cho nên nhị nhân vô nhân là khổ vô nhân rồi đó, chúng sanh vô nhân chắc đó, thì nó đổi cái tính chất ngay cái chỗ ra này rồi. Thì cho nên là đôi khi mình nói đơn giản cái tâm hồ kiếp á, khi đổi tính chất là qua đời mới. À, còn một trường hợp nữa đổi tính chất không qua đời mới là hộ kiếp khách nữa. Yeah. Rồi thì cái đây ấy, qua như vậy nó cái dòng danh diệt, cái này 14 sát na tâm nó cứ sanh và diệt cái tâm hộ kiếp, rồi tâm hộ kiếp nó đó nó rúng động nó sanh. Mỗi lần nó thật ra có một cái tâm hộ kiếp thôi nha, cho nó không có liên tục. Yeah. Có nhiều người ấy, hiểu, học riết rồi hiểu sai. Hiểu sai thế nào? Nói là về cái dòng tâm hộ kiếp, dòng danh pháp á, học ba mớ rồi sẽ nói là nó giống như dòng sông mà nước à, cái giống như một cái sợi dây á, nó một sợi dây nó dài, nó chạy từ đời này tới qua đời khác, vậy thì rớt vào thường kiến mất tiêu rồi. Thường kiến có nghĩa là mình cái nghĩa là mình có một cái sợi dây nó đi liên tục à, rồi nói cái dòng sông á, nó cái dòng tâm hộ kiếp giống như sông nước, nó dòng sông nó lúc nào nó chảy ngầm, không phải, không phải như vậy. Mà cái này nè quý vị phải hiểu à, nếu lấy ví dụ dòng sông là đúng, nhưng mà hiểu về dòng sông như vậy là sai. Dòng tâm hộ kiếp giống dòng tâm của chúng sanh á, nó giống như dòng sông là đúng. Dòng sông là gì? Nước nó chảy qua không bao giờ là nước cũ. Quý vị hiểu không? Có câu nói rất nổi tiếng đó là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tức nghĩa là dòng sông thì vẫn dòng sông đó, nhưng mà nước nó đã khác rồi. Tức là cái chúng sanh là vậy đó, là cái gì nó chạy qua cái dòng danh sách nó liên tục sanh và diệt, nước giống như nước vậy, nó qua rồi nó qua nước sau nó tới. Và chúng ta ảo ảnh, chúng ta nhìn thấy con sông, chúng ta thấy có một con sông nước nó chảy thôi mà, quý vị hiểu không? Cái nước con sông chảy mình thấy nước nó vẫn nước vậy thôi, nhưng mình đâu có nghĩ nè nó thay đổi dưới đó. Cho nên có người trí tuệ bậc chứng thánh á, bao giờ họ thấy được đúng như thật à, sông không phải là một cái con sông mà là một cái sợi dây nước kéo dài, mà chỉ là từng giọt nước nhỏ nhỏ nó chảy liên tục. Thì cái dòng danh pháp của mình á à, gọi là cái tâm thức của mình á, nó cũng vậy, nó chỉ là liên tục những sát na tâm sanh lên diệt, giống như mình để một cái tấm lưới chặn dòng sông mà có nước nó cứ chạy qua, nước từng giọt chạy qua. Thì cái nước nào nó tới đó, tới vừa qua cái mảnh lưới đó, thì cái đó gọi là cái tâm sát na tâm đang hiện tiền, mình chưa, vừa qua rồi cái nào là hết rồi, nó diệt rồi, thì lại một cái sát na tâm mới nó đi qua, tức là một giọt nước nó khác nó qua đó. Như vậy á, quý vị hiểu mà đó. Nếu có ai không hiểu nữa thì bữa nay lấy ví dụ đó, mà không hiểu nữa thì không biết nói sao nữa nha. Không hiểu thì không biết nói sao nữa đó. Thì qua như vậy, do hiểu như thế cho nên người ta mới quan niệm rằng con heo này và họ thì con heo này rõ ràng nó đâu biết đó là họ của đời trước đó. Vậy thì họ cũng đâu biết con heo này, quan tâm những heo này, vì họ thấy thế như vậy có nghĩa gì đâu, đúng không? Bây giờ quý vị trả lời làm sao đây? Nếu không vậy thì thôi, khỏi tu hành cho rồi, có nhiều người không tu hành thì cho quý vị suy nghĩ á. Thì ở đây á, để chúng ta nhắc lại cái này á, cái kiến thức này á, nằm trong nhiều bài kinh lắm. Ví dụ như đây trích trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trong kinh Trung Bộ nè: các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Cái câu này quen không quý vị? Nói đi nó lại mấy bài kinh nhiều lần trong kinh. Thì quý vị thấy hữu tình là gì? Định Phật, Phật định nghĩa nè, là chủ nhân của nghiệp. Chủ nhân của nghiệp là gì? Người này nè là tạo nghiệp, đúng không? Nghe không? Cho nên tạo tội nghiệp, cho nên gọi là chủ nhân của nghiệp. Rồi nếu mà đời sau nữa con heo nó tạo nghiệp á, cho nên là nó là chủ nhân của nghiệp. Là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp à, nói cho con cái hình này cho dễ hiểu nè. Là con heo này là thừa tự của nghiệp của cái người này, đúng không? Nên là mình nói dễ hiểu á, chứ mình nói vậy chưa đúng. Rồi nghiệp là thai tạng, tức là nghiệp đó là nó làm thai nên nó tạo con heo, thấy chưa? Tại, tức là nó tạo ra những cái tính chất của con heo, đầu thai cho heo. Nghiệp là quyến thuộc, tức là nghiệp nó đi theo người này rồi cuối cùng nó đi theo con heo này, đúng không? À, nghiệp là điểm tựa, tức là nhờ nghiệp mới sống. Rồi nghiệp phân chia các loài hữu tình đó, phân chia đang có người biến thành cõi này, rồi súc sanh, rồi giàu có, trắng trẻo, mập mạp, ốm o gì đó là cho phân chia. Thì hôm nay mình sẽ học thêm một cái phân chia các loài hữu tình thôi. À, chư thiên hay là người đó. À, thì mình hiểu như vậy đó, là mình hiểu trên cái này để cho dễ hiểu. Nhưng mà thực tế đó, nghiệp là chủ nhân của nghiệp, là ngay bây giờ mình tạo nghiệp là mình chủ nghiệp, rồi lát sau đó mình thừa tự nghiệp đó, đúng không? Mà có thừa tự không? Nhiều người nói không có thừa tự gì, đâu có, con heo kia mới thừa tự, không có, ngay đó mình thừa tự, sau đó là thừa tự rồi. Bây giờ quý vị thử coi, ra lấy một cái gì, một cái cây gì đó, cái dao sắc từ tay cả đứt tay, lát sau có phải chịu cái nghiệp đứt tay đó không? Có chứ sao không. Rồi quý vị như con đi ra cướp của người ta, đi cướp của đó, giết người đó, thì sau đó có bị nhận cái nghiệp đó không? Nhận liền, bị đi tù, đúng không? Mà hoặc là ra, bị ra đường gây chuyện cái chửi người ta cái, người ta đánh lại liền, bị liền chứ, nghiệp liền đấy. Cho nên thừa tự nghiệp mà ngay đó đó. Đó, vậy thì bây giờ từ đó hiểu như vậy á, chứ không phải là đợi qua đời sau. Tất nhiên cũng có đời sau, nhưng mà nó liên tục danh sách làm việc. Vậy bây giờ mình trả lời làm sao? Vậy thì mình học mà ba mớ như vậy là mình sẽ không có phấn đấu nữa, thôi giải thoát làm chi, vì cái giải thoát đằng sau nó đâu liên quan đằng trước đâu. Giống như con heo đó trên hình đó, con heo nó đâu có liên quan mình đâu, đúng không? Vậy rớt vào cái gì quý vị biết không? Rớt vào cái đoàn kiến. Học ba mớ rồi rớt vào đoàn kiến, tại mình không hiểu bản chất. Bây giờ lấy ví dụ này là quý vị hiểu nè. Bây giờ nha, quý vị bây giờ quý vị còn nhớ hồi xưa quý vị là ai không? Hồi nhỏ bây giờ quý vị nhớ là quý nhỏ sanh ra đi học thế nào cũng nhớ thôi, đúng không ạ? Ví dụ nhờ bây giờ nói nhờ tôi đi học đại học, học giỏi rồi lắm, bây giờ đến mới làm được cái nghề đó, đúng không? Mới kinh doanh ra tài sản này chứ. Vậy thì hồi xưa nếu mà hồi xưa mình không đi học thì sao? Không đi học, không phấn đấu, không có làm động thì làm gì có được bây giờ? Quý vị hiểu không? Đó là thừa tự cái nghiệp đó. Cho nên tuy là không phải là ngày xưa nữa, bây giờ thật ra cái người ngày xưa giống như chết rồi, đúng không? Nó qua rồi, bây giờ quý vị đâu phải là cái con bé ngày xưa đó. Quý vị đâu phải là thanh niên đi học cấp sách đến trường ngày xưa. Đâu có đâu. Nhưng mà nhờ ngày xưa đó, khi còn làm con bé, cái thằng bé đó, cái con bé đó, nó nỗ lực nó đi học, nó nỗ lực đi làm, nó tích lũy, nó làm một hồi bây giờ chúng sanh bây giờ thừa tự nghiệp là quý vị được thừa tự đó. Chính vì vậy cho nên cái phấn đấu đó có ai muốn mình khổ không? À, mình vẫn muốn sướng mà. Vậy bây giờ mình cũng nghĩ tới tương lai đúng không? Quý vị cũng mong muốn là mai mốt không bị đau ốm đúng không? Chứ đâu có, đúng không? Đâu có ai đâu. Ra ngoài chợ mua cái rau, đâu dám mua rau dơ rồi rau gì bẩn rồi ăn vô đâu cũng đâu. Không dám. Vì sao không dám? Bởi vì mình muốn là tương lai tôi không bị bệnh ung thư. À, vậy thì đó là mình vẫn cố gắng tạo cái nghiệp đó chứ. Mặc dù biết là sau này 60 tuổi, bây giờ 50 tuổi, sau này 60 tuổi thì đâu phải người đó nữa, đâu có người khác rồi. Đó là dòng danh sách thân diệt đó. À, cho nên đó là, cho nên Đức Phật mới nói là không phải một mà không phải hai. Quý vị không ạ? Nếu mà nói một là đúng, là sai rồi, mà nói hai có phải sai. À, cho nên chính vì nó có tính chất như vậy và chúng sanh là luôn sống trong thực tại, cho nên vì như thế phải phấn đấu đúng không? Phấn đấu cho nên là chưa ra khỏi sinh tử thì tạo phước để ra, để cho có sướng về thì sau. Nhưng mà khi hiểu rồi vấn đề, nếu mà quý vị hiểu được rõ ràng thì gọi là người kiến đế đó, thì quý vị thấy như vậy cái dòng luân hồi quá chán đúng không quý vị? Suốt ngày cứ dậy làm sống, chỉ sống trong thực tại, mà thực tại nó là ảo giác, rồi cái suốt và tương lai, rồi cái thế nó vòng vòng và ngán quá. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất, đó là chấm dứt cái khổ đau. Đó là gì? Thôi tịch tỉnh tất cả hành, bởi vì hết tất cả sanh y, tức là thôi không còn đoạn tự, không còn gì hết, là dứt luân hồi. Đó là niết bàn. Chính vì vậy bậc thánh quả tu đạo hoàng rồi đi, họ không còn mong muốn trong dòng sanh tử nữa, chẳng qua họ chưa có khống chế được thôi. Từ tu đồ hoàng trở lên A-la-hán ngán lắm rồi. Vì quý vị thấy nhìn cái hình coi như con heo này và người đúng không ạ? Đó, cái như vậy thật ra sống là gì? Sống trong chớp mắt hiện tại, hiện tại, hiện tại, hiện tại. Rồi cho nên là nó đi mà đi rồi thì cái chúng sanh sao khổ, mà cái khinh hoan khổ, nhưng mà mình nghĩ mình khổ tại vì cái nhận thức đó. Cho nên khi còn trong luân hồi là cái dòng danh pháp nó sanh diệt như vậy và luôn luôn kế thừa, thừa tự, tức là kế thừa nghiệp đó, và nó là quyến thuộc, nghiệp nó quyến thuộc, nghiệp nó là điểm tựa và nghiệp nó là phân chia các loại hữu tình. Cho nên ta khổ, không phải ta khổ, không có cái ta mà khổ, chúng sanh nó hữu tình là khổ. Vì vậy cho nên nếu ai hiểu thì chỉ có tìm một cách an vui, đó là niết bàn đó. Hiểu đúng như vậy là xong. À, hiểu đúng vậy chưa? Hôm nay nhờ cái bài này nói thêm một nửa. Cái đoạn vừa rồi nói không thừa mà nói để quý vị hiểu vô ngã là gì, niết bàn là gì và chấm dứt sanh tử là như thế nào. À, cho nên đó, thì cái bài trước cũng nói rồi đó, có đồng tu nói là ta là quả của những kiếp trước, đúng, quả của hiện tại luôn. Hay thì chúng ta là gì? Định nghĩa là gì, là cái gì? Chúng sanh là cái kết quả, đúng không? Của kết quả của sắp đặt từ trước, cố ý vân vân. Đó, cái bài trước mình cũng học rồi đó. Đó, cho nên hiểu như vậy là thôi, cho nên ngán rồi, không có vào muốn tạo thêm nghiệp luân hồi nữa. Thì đó, khi mình ngán như vậy á, mà ngán đúng nghĩa đó, thì là tu đạo hoàng. Thì tại vì mình thấy rõ à, rồi từ từ nó hết. Còn đúng ngán mà đúng 100% là A-la-hán đó, A-la-hán là thôi nha. Còn, cho nên hiểu rồi đúng không ạ? À? Hôm nay rõ ràng nha, thêm một lần nữa giảng về vô ngã đó, giảng theo kiểu khác, chia sẻ. Rồi, như vậy là hôm nay hiểu rồi đúng không? Bây giờ quý vị có thể trả lời cho người ta bằng cách đó nha, bằng câu hỏi đó. Tức là nếu nói như vậy thì bạn cần gì phấn đấu, bạn chơi cho sướng đi đúng không? Bạn cần làm gì nữa, bạn mai đó, mà bạn mai bạn khổ, bạn có chịu không? Không chịu. Đúng chưa? À, ngày mai không chịu, thậm chí buổi sáng tới chiều cũng không chịu nữa, đừng nói. Bởi vì chúng sanh là thừa tự của nghiệp à, cho nên là phải hiểu được đó thì mình hiểu. Mà hiểu rốt ráo là thật ra cái dòng luân hồi đó là ác như vậy đó. Nó quy luật nó ác như vậy đó. Tức là nó cứ như vậy mà nó đi miết. Cho nên chỉ có con đường chấm dứt khổ đau, đó là chấm dứt luân hồi. Mà chấm dứt luân hồi phải thành A-la-hán à, phải thành Phật, thành Bích Chi Phật. Không làm Phật mà mất chi Phật được thì làm A-la-hán. Rồi, chúng ta đến bài tiếp theo, một nội dung tiếp theo. Bây giờ cái bài này cũng có hay lắm nè. làm sao để có niềm tin vững chắc không bị phá hoại trong Phật pháp, à, hay là đối với Phật pháp, à, đấy, đối với Phật pháp thì làm sao, à, mình làm sao có được niềm tin, à. Bây giờ ai cũng muốn có niềm tin bất hoại đối với Phật đúng không ạ? Thì đây, bài này đây, kinh Trung Bộ, sau kinh Trung Bộ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là Xá Vệ Thành, thành Xá Vệ, tại Jatavana, tức là vườn cây ông cây Thái Tử Kỳ Đà, tịnh xá ông Anitha Bindika, à, tức là cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỷ kheo, vị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có chánh đẳng giác hay không. À, tức là bây giờ vị tư sát tỷ kheo, tức là cái vị tỷ kheo mà có cái trí tuệ về tư là suy nghĩ và quan sát, à, tức là phải có trí tuệ đó, chứ không phải là mình cái tu cái mơ mơ một hồ, không phải. À, thì muốn biết về cái tập tánh của người khác thì cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có chánh đẳng giác hay không. Thì cái chỗ này, đoạn này, bài này thì dài, nói vòng vòng, nhưng thực tế là Đức Phật muốn xây dựng một cái niềm tin. Để xây dựng một niềm tin đối với Phật thì phải làm sao? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm ý cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ hành trì. Vậy này, các tỷ kheo hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Cái đoạn này vừa rồi quý vị cũng không cần nhớ được về đoạn vừa rồi, đoạn giới thiệu thôi. Bây giờ mình cũng nghe cái đoạn này, à, thì những cái đoạn này mình quan trọng hơn nha. Này các tỷ kheo, vị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp. Các mắt, các pháp do mắt tai nhận thức nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo được biết như sau: những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Tức là Đức Phật cho biết là muốn quan sát. Ở đây thật ra cái đẩy bài kinh này là muốn tin Phật thì tỷ kheo hãy sao, hãy tư duy, hãy suy xét, hãy quan sát coi Đức Phật có những cái ô nhiễm bởi mắt, ô nhiễm bởi tai, à, bởi nhận thức hay không. Và nếu mà quan sát thấy Ngài ok thì lúc đó mới tin Ngài. Quý vị hiểu không ạ? Chứ không phải là bảo tin Ngài một cách mù quáng, không có. Bài kinh này, thật ra cốt lõi bài kinh này là nói rằng để tin Phật thì hãy chịu khó quan sát coi, à, Phật có ô nhiễm trên mắt, ô nhiễm trên tai, có ô nhiễm trên cái ý, vân vân đó, tức là Ngài cách tốt không? Nếu không tốt, không tin. Đó, chứ không phải như Trung Quốc sau này là, à, bảo là không được xem lỗi của thầy, không phải. Đó là đạo thế gian, à, quý vị thấy khác hẳn. Đức Phật nguyên cái bài này cứ bảo là phải quan sát Phật, à, phải quan sát Như Lai. Thêm nữa, Như Lai có ô nhiễm ở mắt, ô nhiễm ở tai, ô nhiễm ở ý, vân vân không? Đó, thì cái bài này thật ra tóm gọn có bao nhiêu, nhưng mà nói hơi dài, vì Đức Phật thuyết giảng hơi dài, à, vì nói cho rõ. Vì ấy tìm hiểu thêm những tạp khí khi nhiễm, những tạp pháp khi nhiễm hay tịnh do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi, tức là hiện khởi hay không. Sau khi tìm hiểu như vậy và vị tỷ kheo biết được như sau: những tạp pháp do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai, à, tức là những cái pháp nào xấu rồi không hiện. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được đó, những cái pháp đó không có hiện khởi Như Lai. Rồi tiếp tục, à, Đức Phật nói: vị ấy tìm hiểu thêm những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt ta nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Đó. Tức là bây giờ Đức Phật nói hãy quan sát đi, quan sát coi Đức Phật có cái hoàn toàn thanh tịnh ở do mắt không, tức là mắt có bị đắm nhiễm sắc theo không, à, có, không tốt không, đúng không, tai như vậy, à, là những cái nhận thức của ngài như vậy, thì như vậy có hay không, à, sau khi vị đó tìm hiểu, à, như vậy vị tỷ kheo biết được như sau, những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện thời ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau, những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Đó, tức là Đức Phật đưa ra hai pháp, cái pháp ô nhiễm đó, thì không có Phật, mà pháp thanh tịnh thì có Phật đó, chứ không phải là bảo tình mù quáng đâu. Cho nên nếu mà học chánh kinh nguyên thủy rồi quý vị thấy chỉ có nương theo Phật thôi chứ không nương ngài nổi đâu. Mấy vị thời này giảng nói thôi chứ ai mà làm một thanh tịnh được như Phật đâu, đúng không ạ? Không có. Chính vì vậy cho nên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là chỉ có lấy Phật làm thầy thôi nhé. Đó. Lấy kinh làm thầy thôi. Vì ấy tìm hiểu thêm vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn. Đó. Tức là không chỉ là kiểm tra một chút như vậy mà kiểm tra coi thử lâu hay mau, tức là không phải có phải thanh tịnh được lâu không, hay là ô nhiễm rồi, hay là thanh tịnh chút rồi ô nhiễm, hay thôi tiệm tịnh được 1 năm 2 năm rồi ô nhiễm, không phải đó, cho nên phải lâu dài nha. Sau khi tìm hiểu như vậy vị Tỳ kheo biết được như sau, vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài, vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải một thời gian ngắn. À, sau khi tìm hiểu như vậy và biết được vị tôn giả này thành tựu pháp này trong một thời gian lâu dài, vị tôn giả này thành tựu pháp này không phải một thời gian ngắn. Đó. Rồi đó là cái gì? Tức là Đức Phật cũng rất là bình thường. Đức Phật nói coi ngài như tôn giả thôi mà quý vị bình thường á. Quý vị cứ quan sát đi, quan sát coi Phật tức là chính ngài đó, Như Lai là chính ngài đó, à, hoặc là một tôn vị tôn giả đó. Đó. Thì coi thứ ngài thành tựu được lâu dài hay không. Đó, ngài chấp luôn. À, chứ không phải là kêu không được nhìn lỗi đâu, đúng không? À, thế này kia học trò nó nhìn lỗi mình chửi quá trời luôn. À, đó là người đời sau kém quá cho nên vậy. Còn Phật chấp hết, à, cho hết. Muốn quan sát lâu dài, ok, quan sát năm này qua tháng nọ đi theo. Cho nên có cái ông gì đó theo Đức Phật suốt 7 năm ha. Ma Vương Ba Tuần á, cũng hình như rình Đức Phật bao nhiêu lâu á, rồi không tìm ra một cái kẻ hở nào hết. Phật lúc nào cũng tuyệt vời hết. Chính vì vậy tin Phật. À, tin Phật là phải vậy à, chưa hết đâu quý vị. Đức Phật nói tiếp nè, à, đó là quan sát thành tựu trên mắt tai rồi họ làm hình thức, đúng không, nhiều khi làm duyên làm dáng giả bộ được, mà giả trang thiền tướng cầu quỷ cung kính á, được thì làm được thời gian ngắn, thời gian dài không được. À, nhưng mà làm được thời gian dài chưa chắc. Đức Phật tiếp tục nói tiếp nè, vị ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả tỳ kheo hữu danh này, tức là có tên rồi, có tiếng rồi đó, khi đó nổi tiếng là được nổi tiếng rồi đó. Khi có danh, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy hay không? Này các tỳ kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vị tỳ kheo khi vị ấy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo ấy được hữu danh, có danh tiếng thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết được như sau, vị tôn giả tỳ kheo chưa hữu danh này, khi chưa có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau, vị tỳ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm có thể không khởi lên cho vị này. Đó. Tức là không phải nổi tiếng rồi, nổi tiếng tu tốt, trì được tốt thì vân vân, thời gian sau có tiếng rồi bắt đầu vậy ha, có những cái chuyện gì đó nó không đúng, à, thì cái đó là vì dính, à, cho nên Đức Phật cũng dạy chi tiết lắm. Vị ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả này do vô ý mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, à, có phải do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục đó. Tức là tiếp theo Đức Phật nói là gì? Bây giờ cuối cùng tại sao mình xuất gia mình đi tu? Thì ở đây là Đức Phật hỏi coi, nếu mình xét theo nha, xét coi Đức Phật á, hay là xét vị nào đó đúng không, vị tôn giả, tức là xét ngã ngài đó, có phải là họ do cái vô ý mà từ bỏ, tức là sợ, có sự sợ hãi phải không? Sợ hãi có ba, sợ hãi có ba quý vị nhớ mà. Sợ thứ nhất là sợ gì? Sợ người chê cười đúng không? Như mình tu, đi tu mà thấy nói là ui tôi giữ giới, tôi không giữ giới thì sợ người ta chê cười. À, thế cho nên đó cái sợ đó. Như vậy thôi, Đức Phật cũng đánh giá cao, cái đó không phải. Rồi, không phải sợ người ta chê cười mà sợ cái nhân quả. À, ta cũng sợ. Cho nên tôi phải giữ giới. Vậy thì cũng chưa phải là cái tâm giải thoát. Yeah. Rồi không là sợ hổ thẹn, sợ cái tức là sợ, hoặc là sợ quy quyền bởi pháp luật xử lý gì đó, nói chung ba nỗi sợ. Có phải như vậy không? À, mà nếu mà ai sợ vì sợ mà tu á là không đúng nha. À, thế chưa phải. À, cho nên mới kho xe xét coi có phải người đó sợ vì sợ hãi mà từ bỏ không? À, có phải do vì đoạn diệt tham ái, hay là vì không có tham ái mà nên vị này không thỏa mãn các dục, tức là các dục, tức là phải là vì tham ái, không vì tham ái mà vì không có tham ái cho nên đoạn. À, chứ mình tu là phải vậy đó. Chứ còn tu mà ham danh, tôi là đệ nhất trì giới, tôi nên tham cái gì đó, vân vân, ham danh. Cho nên là tu sư Giác Nguyên mới nói là gì đó, có ba hạng người đó, hạng người nhất là gì? À, danh thôi ghê gớm. Hạng người thứ hai là tu giữ giới đồ ngon lành lắm, nhưng mà ham cái gì? Ham thêm một cái danh là tu tốt. À, thì cái đó là rơi vào hạng thứ hai, nó chưa giải thoát đó nha quý vị. Hạng là theo bài kinh này đó, đang nói theo bài kinh này đó. Còn hạng thứ ba là họ không quá an tâm gì hết, họ chỉ vì gì? À, chỉ đơn giản là vì họ đã đoạn diệt được cái tham, cái tham ái rồi. Cho nên vì không có tham ái cho nên tự nhiên không có gì hết, cho nên họ giữ giới tốt mà làm gì cũng tốt. Đó, cái quan trọng là đây. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết như sau: vị tôn giả này do vô ý mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. À, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không có thỏa mãn các dục. Đó. Cho nên khi không tìm hiểu sẽ biết ra có hai hạng người: một hạng người là vì do sợ sợ hãi mà từ bỏ, à còn một hạng người là do họ hết cái họ đoạn diệt được tham ái, hết phiền não đời, họ không có tham nữa cho nên là họ mới không có thỏa mãn các dục. Này các tỳ kheo, nếu có những người khác hỏi các vị, hỏi vị tỳ kheo ấy như sau: những dữ kiện tôn giả là gì, những bằng chứng của tôn giả là gì mà tôn giả nói vị tôn giả này do vô ý mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, tức là mình xác định vô họ do cái nào thì mình phải đưa cái dữ kiện, phải có dữ kiện chứ không có nói không. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không có tham mãn các dục. Này các tỷ kheo muốn trả lời một cách chân chánh phải trả lời như sau: vị tôn giả này sống giữa tăng chúng hay sống một mình? Dầu cho những vị sống ở đây thiện hạnh là ác hạnh, dầu cho có những vị giáo giới hội chúng ở đây, có những vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị tôn giả này không vì vậy mà khinh bỉ họ vì lý do này. Đó. Như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn, ta do vô ý mà từ bỏ, ta không phải do vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn cái dục. Đó, tức là Đức Phật đó, là ngài lấy, ngài đứng ra ngài nhận ngài là tôn giả thôi, tức là ngài sống giữa chúng tăng rồi lâu rồi, cho nên mọi người thấy vừa ngài sống giữa chúng thì có người thì ác hạnh làm những việc xấu, rồi có người thì tham lợi vật, rồi có người thì ô nhiễm, có người thì không ô nhiễm và tốt, nhưng mà Đức Phật không có khinh bỉ họ. À, Đức Phật trước mặt họ như vậy cũng không bị dính nhiễm gì cả. Đó, và thời gian lâu dài thì mọi người thấy rõ ràng Đức Phật làm được tất cả những điều đó, cho nên đem cái dữ kiện đó nói cho họ biết là tại vì tôi xuất gia với Phật, tôi ở với Phật Đức Thế Tôn lâu rồi, tôi thấy rõ ràng cái vị tôn giả tức là Đức Phật á, là làm được như vậy, không bị nhiễm như vậy kia vân vân, ở chúng nhiễm tịnh lẫn lộn ngay trong đó, nhưng mà không sao hết, bởi vì ngài thật sự đoạn diệt được tham ái. Đó, đem cái đó nói ra người ta mới tin, mới chứng thực, chứ không phải là khỏi gì không. Nó nói không không. Ở đây này các tỳ kheo, Như Lai cần phải được hỏi thêm như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, nhận tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, Như Lai trả lời như sau. Đó, bây giờ hỏi Phật thì học được nói: các pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. Nếu được hỏi, tức là bây giờ Đức Phật giả thử rằng hỏi trực tiếp Phật, thì Phật cũng nói luôn: những tạp pháp ở mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có khởi hiện khởi ở Như Lai hay không? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai sẽ trả lời: những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. À, nếu được hỏi những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi, thì được hỏi như vậy thì tất nhiên Đức Phật cũng nói không. Những cái gì thanh tịnh nhé, hoàn toàn, thì Ngài nói có. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, Như Lai trả lời như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai, ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, không có ai giống ta như vậy. À, quý vị nhớ mà, không có ai giống Phật hết á. Cho nên đời sau mấy tổ làm sao bằng để học những cái này, cho nên giấu luôn, đâu có dám đưa ra cho học trò coi. Đâu vô chung chúng sanh nó coi, nó biết hết là mình giả đúng không? À, cho nên là đâu, cho nên mới đưa lên mình nào là Phật Tái Lai, nào là vân vân cổ Phật Tái La đó, lừa chúng sanh thôi, chứ thật ra đọc những bài kinh này biết là mình không bao giờ bằng Phật được hết á. Ở trong chúng cái là người ta thấy mình có vấn đề liền, đúng không? Không được đâu. Làm sao bằng được Phật được. Rồi, này các tỳ kheo, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư có nói như vậy để được nghe pháp. Đó, thấy chưa? Muốn gặp đạo sư phải như vậy đó mới nghe pháp nè. Bây giờ cho nên mình bây giờ nghe các chư tăng, bây giờ nghe mình bây giờ thì nghe tạm thôi, chứ còn mà phải theo Phật. Vị đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ ví dụ này đến ví dụ khác. Các pháp hắc bạch, tức là trắng đen, cùng với các pháp tương ưng. Này các tỳ kheo, tùy theo vị đạo sư thuyết pháp cho tỳ kheo từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ ví dụ này đến ví dụ khác. Các pháp hắc bạch cùng các pháp tương ưng, vị tỳ kheo tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy, đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một. Vị ấy khởi lòng tịnh tính đối với bậc đạo sư Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Đó, đây là bất hoại tịnh đối với Phật Pháp Tăng là nhờ đó mà có, tức là sau khi thấy thuyết phục quá, đúng không, sau đó tin tưởng rồi nghe Phật thuyết pháp, Phật thuyết xong là người đó chứng gọi là hiểu rõ, cứu cánh đó, rốt ráo từng vấn đề, từng vấn đề một, cuối cùng là lòng tin mạnh lên, hành tin mạnh lên, cho nên gọi là bất hoại tịnh đối với Phật Pháp Tăng. Còn mình bây giờ mình còn mình nghi không mà thấy người này người kia không ổn, tại vì không bằng, cho nên tốt nhất học theo Phật. Này các tỳ kheo, nếu có người khác hỏi tỳ kheo ấy như sau: tôn giả có những dữ kiện gì, có những bằng chứng gì để tôn giả nói rằng Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì? Đó, ở người ta hỏi thì sao? Này các tỳ kheo, muốn trả lời một cách chân chánh, vị tỳ kheo phải trả lời như sau: ở đây này hiện giả, tôi đến ý kiến Thế Tôn để nghe pháp. Thế Tôn thuyết pháp cho tôi từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ ví dụ này đến ví dụ khác, các pháp hắc bạch với pháp tương ưng của chúng. Này hiện giả, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế này nào, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ ví dụ này đến ví dụ khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương ưng của chúng, tùy theo như vậy, khi sau khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một. Đó, nghe nào, đạt được. Tôi khởi lòng tịnh tính đối với bậc đạo sư Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỳ kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập, căn cứ an trú trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, này các tỳ kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma ra, tức là ma, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng đắn. Đó. Thì quý vị làm được như vậy rồi thì quý vị tin không? Cái niềm tin đối với Như Lai, đối với Phật á, được an lập, được căn cứ, được an trú trên những kiện, những văn cú, những văn tự như vậy. À, các tỳ kheo như vậy, lòng tin như vậy thì đầy đủ quá rồi. Điều kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến vững chắc mà yên tâm là không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà nam môn hay là chư thiên hay phạm thiên hay là ma vương, thì không ai hết, không ai có thể phá hoại. Thì đơm như vậy rồi thì quý vị đã gì, niềm tin bất động đối với Phật rồi, thì quý vị hành gì, ai có lòng tịnh tín đối với ta, người đấy sẽ là điều là bậc dự lưu. Đó, lúc Phật nói vậy đó, thì như vậy rõ ràng là thành chứng quả. À, cho nên thời nay chúng ta thiếu cái gì quý vị biết không, thiếu không có gặp được Phật, không gặp Phật nên đâu biết đâu, chỉ nghe nghe thôi chứ tưởng tượng, nhưng mà nghe hoài tưởng tượng rồi quý vị cũng sẽ có niềm tin bất động đối với Phật, thì bất động là thành tâm đồ hoàng đấy nha. Cho nên ráng đi học. À, đây là bài kinh rất hay. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đây là bài kinh 47, kinh Tư Sát trong kinh Trung Bộ. À, thì quý vị nếu không hiểu thì quý vị cứ coi từ từ, nhưng mà tóm lại á, mình phải hiểu như vậy, và từ đó mình có niềm tin bất động rồi, đúng không quý vị? Quý vị đâu tin ai nữa đâu, thấy Phật quá tuyệt vời đó, thì quý vị mới không bị dụ vào những pháp môn tà. Lý do là vậy đó. Thấy không, người ta nói hay quá, người ta nói là cái người đó là Phật tái lai của Phật rồi vân vân, cái quý vị chạy theo liền. Thì sao? Quý vị không có chánh kiến, không có cái đủ dữ kiện đó, nghe đồn không mà có thấy bây giờ đâu, có gặp người ta đâu, rồi vân vân, rồi thế này kia, rồi người ta chạy theo. Cho nên là không học những kinh như thế này rất dễ bị dẫn đi đường tà đó. Tại vì người ta sẽ dây xây dựng lên những hình ảnh những người này người kia, rồi nghe nó đồn hổi ghê gớm, rồi cuối cùng mình chạy theo. À, trong khi đó Đức Phật đó quá tuyệt vời, ngài cho phép suy xét hết. À, đúng rồi, cho nên có nhiều người quý vị thấy như tới nghe nó ông thầy hòa thượng nào đó nổi tiếng lắm, nhưng mà chạy theo ở thời gian thấy không ổn, không theo nữa, đúng không chưa? Nhưng mà Đức Phật cho luôn, vô xét thoải mái. À, suy xét thoải mái, suy xét xong rồi mới tin. À, muốn tin Phật nó phải coi Phật thân khẩu ý có thanh tịnh hay không, làm gì có thanh tịnh hay không, ngài thanh tịnh được lâu dài hay không. À, rồi ngài thuyết pháp ổn hay không, thuyết pháp từng chi tiết từng cái, đi từng tầng từng tầng, cái nào cũng rõ ràng đó. Sau khi làm được một giai đoạn dài như vậy rồi, khi có ngài có danh tiếng, ngài cũng ok hết tất cả mọi thứ, hành trì thuyết giảng, thì từ đó người đó có niềm tin bất động và vững chắc đối Phật, và tất nhiên là thành thánh nhân đó. Cho nên là cái đó là phải hiểu nào. Rồi, cố gắng nha, thực hành theo những cái bài kinh như thế này rất tốt. Nếu quý vị không hiểu thì chúng ta tóm tắt lại như sau. Tóm tắt nội dung chính của bài kinh Tư Sát, kinh 47 trong kinh Trung Bộ. À, có những mục như sau. Một là không tin chỉ vì danh tiếng. Đức Phật không bảo, đây là mình kết hợp những bài kinh khác mà mình nói luôn. Hãy tin ta vì ta là Phật, hay tin vì truyền thống mà ngài dạy, quan sát hành vi xem còn tham sân si không, xem có bị danh lợi làm lao dao động không, xem sự thanh tịnh ấy có lâu dài không. Đây là tinh thần rất đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy. Bây giờ, và đây là điểm đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy, không có lẫn lộn đâu hết, đấy chính là chánh pháp. Như thế chứ phải tin người ta vì ta là Phật không, phải tin vì truyền thống là kinh Đà Ma đó, không có. Chớ tin dù đó ông thầy của mình đó là ta đó, không có. Mà hãy quan sát hành vi, xem còn có tham sân si không, xem có bị danh lợi làm dao động không, xem sự thanh tịnh đấy có lâu dài không. Đó. Giống như mình nghe một cái vị thầy thuyết pháp mà trước sau, lúc trước thì nói vậy, lúc sau thì ông nói nó hố rồi ông vào chữa, nó chữa tới chữa lui đó, thì ông nói rồi cái lần sau ông nói ngược nữa, ông quên đó, ông nói ngược nữa thì như vậy thì rồi ông chữa, ông thầy ông quên thì ông nói ông quên đi. À, nhưng mà ông nói ngược tới ngược lui thì tính đó là không lâu dài, hiểu chưa? Đó, giả thôi, giả dạng đó, rõ ràng nghe là biết, hiểu chưa? Mình phải có trí tuệ chứ. Đó. Rồi đó, mấy điều này nha, hãy quan sát hành vi nha, hãy xem còn tham sân si không nha, rồi có bị danh lợi làm dao động không, thêm thanh tịnh ấy có lâu dài không. Thứ hai, quan sát qua mắt và tai, tức là nghe lời nói, nhìn cách sống, xem phản ứng trước khen chê, xem có bị dục vọng chi phối không. Người thật sự giải thoát, không còn ô nhiễm, không còn nửa tốt nửa xấu, mà thanh tịnh ổn định. Đó, đó là những dấu hiệu mà chúng ta quan sát. Ba, thử thách lớn khi là danh tiếng, à, khi có danh tiếng đó. Khi chưa nổi tiếng thì ai cũng có vẻ tu được, nhưng khi có danh, có tiền, có người tôn kính, có quyền lực thì phiền não rất dễ khởi lên. Đức Phật dạy phải quan sát xem khi có danh rồi vị ấy còn bị nguy hiểm bởi tham dục hay không. Đó. Thông thường quý vị thấy những người mà có nổi tiếng rồi là nói không cần theo kinh Phật nữa, họ tự họ vẽ luôn con đường mới, tự họ nói luôn. Đó thì thông thường vậy. Và dù bây giờ quý vị đừng nghĩ là Phật giáo Nguyên Thủy là tất cả đều ổn nha. Có những người học Phật giáo Nguyên Thủy thời gian đầu rất tốt, nhưng mà thời gian sau là không thèm học kinh nữa, bắt đầu giảng theo ý của họ, vẽ theo cái đường khác. Cho nên là phải đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, đối chiếu với A Tỳ Đàm, không đối chiếu là thôi à. Cho nên là cái tưởng người ta nổi tiếng rồi trước, đúng, người ta giảng đúng đấy, nhưng mà sau này người ta đâu có đọc kinh nữa đâu, người ta giảng theo ý của họ, trẻ tùm lum ra đó. Thì cái đó là coi chừng nha, hãy cẩn thận. Thứ tư, từ bỏ vì trí tuệ, không phải vì sợ hãi. Người thật sự lý dục không phải vì sợ xã hội, không phải vì ép sát, không phải vì bị cấm đoán, mà vì đã đoạn tận tham ái nên không còn thích dục nữa. Đó mới là giải thoát thật. Dạ. Chứ không phải là vì sợ xã hội đâu. Ôi, tôi tu vì tôi sợ người ta nói à. Rồi không phải vì ép sát, không phải, không phải vì cấm đoán rồi bị ngăn cái giới bắt buộc mình cho nên mình phải làm theo, không phải à. À, mà vì gì mình đã hết tham rồi, không muốn gì nữa, không thích nữa, vậy thôi, giải thoát thật. À, còn bây giờ tu mà cứ sợ gì giữ giới để khỏi đọa, đó là gì? Đó là vẫn còn chưa lý dục, hiểu không? Vẫn còn sợ à, rồi sợ này sợ kia. Còn khi người ta tự tại là giữ giới, đơn giản là vì giới, vì tôi không tham nữa, không muốn nữa. À, không muốn, không tham, không có mong muốn thì giữ thôi. À, rất là nhẹ nhàng đấy, đó thì giữ như tâm như vậy, tâm sở tư như vậy đó mới tâm giải thoát đó. Rồi thứ năm, đức tin đúng trong Phật giáo. Cuối kinh Đức Phật nói niềm tin chân chánh phải có dữ kiện. À, chứ không phải nghe rồi cái suốt ngày nghe trên mạng không có biết. À, rồi nghe người ta dựng lên, bây giờ người ta lên trên mạng mình cứ chịu thôi, mình phải xét đối với kinh với luật còn đỡ hơn. Bây giờ không có cơ hội thân cận thì không biết, thì cũng ít nhất cũng phải so với kinh, so với luật, so với A Tỳ Đàm, đúng không? Còn có tiếp xúc đâu, cho nên nghe cái ông thầy nào ở đâu đó, cái đất nước nào đó xa xôi, họ cũng không biết, mình không biết tiếng của họ, rồi nghe đồn thổi Phật Thích Ca Mâu Ni tới lai cái mình tin ầm ầm đó, đó là không có dữ kiện. Tiếp theo, có trải nghiệm, tức là mình thực hành, mình có kiểm chứng dựa trên chánh kiến, chứ không phải cuồng tín thần quyền, tin vô điều kiện. Đây là đức tin có trí tuệ của Phật giáo đó. Chứ không phải là như vô cái bảo tin đó. Không được tin thầy, không được không tin thiếu thiện căn rồi. Những người nào mà nói cái kiểu mà kêu là không tin ông đó là thiếu thiện căn là tao rồi. Không tin kinh Phật á thì thiếu thiện căn là đúng à, nhưng mà không tin người á thì cái chưa chắc nha. Hãy cẩn thận, không tin người chưa chắc, ông thầy đó chắc gì đã tôi tin. À, tôi tin Phật thôi chứ, đúng không? Đó, cho nên là phải vậy. Một câu mấu chốt trong bài kinh là lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến vững chắc, không thể bị phá hoại. Tức là lòng tin đó là bất động với Phật, mà bất động rồi thì tu được hòa ha. Cho nên học nhiều rồi dần dần, hy vọng hiện tại đang dẫn quý vị hai con đường. Một con đường là cái bài trên á, cái bài trên đó hồi nãy là nói về để quý vị thấy ngũ uẩn vô ngã, tức là không có một cái ta thường hằng vân vân, và không có một cái rớt vào đoạn kiến, không rớt vào thường kiến, hiểu được thế nào thì quý vị đi con đường đó, là đi con đường phá thân kiến để vào tu đồ hoàng. Mà nếu quý vị không đi được con đường đó, trí tuệ không đủ, mà quý vị là người đức tin, thì dẫn con đường đi con đường đó là niềm tin. Thì muốn niềm tin thì cố gắng nghe cái bài này, coi cái bài này hiểu rồi, đọc kinh, phải nghe kinh Phật để nghe tả Đức Phật sống như thế nào, Đức Phật hành trì ra sao, Đức Phật nói như thế nào, Đức Phật tu như thế nào, vân vân, Đức Phật giảng như thế nào. Do mình tiếp xúc nhiều với kinh như vậy, mình dần dần mình hình thành được trong đầu, xây dựng được một mô hình Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Do như vậy cho nên lần lần mình tin Phật đến tin không thể nào ai hơn được nữa. Và cái niềm tin đó gọi là bất động đối với Phật. Thì trong bốn bất động thì trong kinh Đức Phật nói ai có lòng tịnh tính bất động đối với ta, tất cả người ấy đều là bậc dự lưu tu đồ hoàng. Tức là niềm tịnh tính đối với Phật thôi. Và từ đó tin Phật rồi tất nhiên tin Pháp, tin Pháp rồi tất nhiên tin Tăng. À, tin Tăng rồi Phật Tăng rồi tin Phật rồi là tin Phật. Ba cái còn lại là Phật Pháp Tăng Thánh giới đều tin hết. À, Pháp Tăng giới đều tin hết. Cho nên là sẽ thành tu đồ hoàng. À, đây là một con đường khác à, dành cho người không trí tuệ để hiểu được cái ví dụ à, những cái điều về thân kiến thì mình hiểu như vậy thì cũng được nha, cũng là bậc dự lưu á. Như vậy ở đây quan trọng nha, lòng tin như vậy được gọi là có dự kiện đầy đủ căn cứ trên chánh kiến vững chắc không thể bị phá hại, tức là đã tự thấy, tự biết, tự chứng phần nào nên niềm tin không còn lung lay nữa. Đó. Bài kinh này là một trong những bản kinh thể hiện rõ tinh thần thực nghiệm chống mê tín, chống tin mù quáng và phương pháp kiểm nghiệm bậc thầy trong Phật giáo. Đó, cho nên là cố gắng nhớ những bài kinh này rất là rõ và quý vị cứ học ha. Đó, không có ai không một người thầy thật sự là gì, là dạy cho đệ tử giỏi để đệ tử biết đường đi, chứ không phải ông thầy nhốt đệ tử lại để dạy ha. Nhớ vậy ha. Ông thầy nào mà nhốt đệ tử vào là báo học với tôi thôi, học với mình tôi thôi là ông thầy tà chắc luôn. Đảm bảo quý vị. Ha. Đức Phật không bao giờ bắt như vậy. Mà sau khi người ta tin rồi, người ta tin thì đó là vàng thật mà. Đâu có sợ thử đâu. Đem lửa đem gì thử cũng vàng thật rồi. Mà biết vàng thật thì không bao giờ từ bỏ. Còn đồ giả đó nó mới sợ người ta kiểm nghiệm đúng không? Sợ kiểm nghiệm đó, cho nên là mới sợ, mới nhốt lại thôi, không được nghe nhiều thầy, không được gì kia. Nếu mình tốt hả, mình giỏi đó không, đúng không, mình thì đệ tử mình nó có đi nghe ông thầy nào nó cũng không thấy đã hết, nó không đủ hả chứ. Thế còn mình dở quá cho nên mình giam vô nào nghe thầy hai thầy là đi hai đường, đi nghe ba thầy đi ngã ba đường, ngã tư đường gì đó đó, kiểu vậy đó. Rồi nghe kinh là loạn tâm rồi đó, nên đó là biết tà nha. Cho nên nhớ rõ phải nghe kinh Phật là tiêu chuẩn. Rồi, cho nên hy vọng là quý vị sau bài này quý vị sẽ có một cái góc nhìn về đồng tin trong Phật giáo chính xác. Nhớ nha, bài này quan trọng đó. Dạ, chúng ta kết thúc cái phần này, chúng ta sang cái phần vi diệu pháp, chúng ta đi nhanh thôi. Thì vi diệu pháp chúng ta còn cái lộ trình tâm ý môn viên tịch đặc biệt nữa. Đó thì là hôm bữa chúng ta học bình thường rồi đúng không? Viên tịch bình thường hôm bữa học rồi. Hôm nay viên tịch mà tức là bậc A La Hán đấy. Thì phần 2 là lộ trình tâm viên tịch liên thiền. Liên thiền tức là nối với thiền. Tức là ở đây người A La Hán chứng thiền sẽ thực hiện lộ trình tâm này giống như Đức Phật á. Đức Phật có dùng cái cách này để nhập niết bàn. Là lộ trình tâm của bậc A La Hán khi viên tịch mà nối liền với lộ trình tâm nhập thiền, tức là bậc A La Hán nhập thiền trước khi niết bàn. Đó. Và cái này chính là Đức Phật cũng viên tịch bằng cái lộ trình tâm liên thiền ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói về Đức Phật trước khi nhập niết bàn đó. Đức Phật cũng nhập các tầng thiền, nhập tầng thiền này xúc rồi nhập tầng thiền kia dạo vòng một hồi mới nhập vô niết bàn. Thì đó, thì quý vị thấy cái này là một lộ trình tâm như thế nào, chúng ta sẽ học trong bài này. Thì có tới 4 trường hợp. Thì ở đây chúng ta chia ra là 2A, trường hợp không sen hộ kiếp. Nếu đầy đủ gọi là trường hợp không sen hộ kiếp trước tử tức là trước viên tịch đó. Thì có hai hạng, bậc trì căn tức là bậc người chậm căn thì lộ trình tâm viên tịch liên thiền không sen hộ kiếp trước khi viên tịch như sau. Thì cái này cũng rất là quen thuộc nên chúng ta nói nhanh thôi. Đầu tiên là tâm hộ kiếp vừa qua, thực tế là đây là tâm một cái tâm hộ kiếp thôi nha. Nhưng mà tại vì nó chứa đựng cái cảnh giới, cái cảnh tới tướng á, cảnh giới tướng nghiệp tứ của cái cảnh trước đó, cho nên gọi là hộ kiếp vượt qua. Nó một cái sát na nó sanh lên thôi, chứ không phải là nhiều người học rồi không hiểu, cứ tưởng là nguyên cái dòng hộ kiếp nó liên tục, không phải. Nó chỉ là một cái sát na tâm hộ kiếp nó chớp lên xong rồi nó tắt. giống như chúng ta xài màn hình vi tính đó quý vị. À, bây giờ thật ra chúng ta quý coi cái hình ảnh quý vị đang coi đây nè, livestream 29 giây, 29 giây, thật ra nó chớp một cái hình lên xong nó tắt, chớp cái hình tiếp theo rồi nó tắt, nó như vậy như vậy đó. Và mỗi cái hình đó, cái hộ kiếp vừa qua là gì, nó mang cái hình giống cái đằng trước, cho nên gọi là hộ kiếp vừa qua, quý vị hiểu mà. À, giống như cái bây giờ để tay từ trên cao xuống nha, dài dài dài, thì cái đầu tiên là lúc trước để tay vậy á thì nó là qua rồi đúng không, nhưng mà cái tiếp theo nó cũng na ná, nó gần giống vậy đó, thì cái đó gọi là tâm hộ kiếp vừa qua. Tại vì ra sao gọi là hộ kiếp vừa qua, vì nó không có cảnh mới mà nó mang cái ấn tượng của cảnh cũ, nó mang cái ấn tượng cảnh cũ nó tới, nên cái na ná cái giống hình đó, cho nên gọi là hộ kiếp vừa qua, hiểu chưa? Chứ không phải nó giống cái đó nha, nó không hoàn toàn đó, thì vậy hiểu rồi. Rồi tiếp theo là hộ kiếp đó rúng động, thì thật ra là cái tâm hộ kiếp mới nó lại trỗi lên, nó trỗi lên nhưng bây giờ nó bị rúng động, tức là nó bị chuẩn bị nó chuyển sang cái khác, tức là nó không còn cái cảnh này nữa. Giống như bây giờ chuyển cảnh á, giống như coi video nó chuyển cảnh bắt đầu nó giật hơi, hình ảnh nó hơi bị giật, nó hơi bị mờ chút xíu rồi đó, gọi là hộ kiếp rúng động. À, sau đó nó dứt luôn, thì cái dứt luôn cái cảnh cũ gọi là hộ kiếp dứt dòng. À, quý vị hiểu không ạ? À, nói như vậy là quý vị dần dần hiểu, nghe hoài hiểu đó. Hộ kiếp dứt dòng là vậy, tức là cái tâm nó, một cái tháp khác là tâm nó khởi lên, nó dứt hẳn cái hình ảnh cảnh cũ để nó chuẩn bị vô cảnh mới. À, thì vô cảnh mới thì bắt đầu vô cảnh mới thì nó lại mở cái một cái tâm khác làm việc, gọi là tâm khai ý môn. Cái tâm này nó trồi lên để nó làm việc, nó xử lý. Giống như máy tính mình đang xài, đang cái hình cũ, bây giờ nó trồi lên cái hình mới, đúng không? Trồi lên chuẩn bị cái hình mới để tiếp nhận dữ liệu mới. Rồi, thì khi đó nhập thiền. Cái này là thật ra là đây là lộ trình tâm nhập thiền nè. Nhập thiền nè. Thì chuẩn bị, đối với người trì căn, đối với người độn căn á, chuẩn bị rồi cái khẩn hành, thuận thứ, chuyển tánh, nhập thiền. Thiền này là thiền nào tùy nha. Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền gì đó. Các tầng thiền. Đó, thì ở đây á, mấy cái tâm màu đỏ này nè, thật ra là tâm động lực nha, tâm động lực, nhưng mà động lực này là động lực của A-la-hán. A-la-hán thì tâm động lực nhập thiền này là tâm gì? Thiền tố nha, tâm thiền tố, tâm là tâm thiền tố. À, thì vào nhập thiền là thiền tố, còn khi mà tới đây mới thiền tố nè, còn ở trước này á, là tâm động lực nè, màu đỏ là tâm động lực gì? Có ai nhớ không? Bậc này bậc A-la-hán nha. Không phải bậc thường á, bậc thường mình tu á là mấy cái màu đỏ này chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tóc hay chuyển tánh, rồi nhập thiền á là toàn ở tâm gì? Nếu người thường. Nếu người thường thì mấy cái màu đỏ là tâm gì quý vị? Không nhớ luôn. À, nếu mà người thường thì mấy cái đó là đỏ đó nó là gì? À, là tâm đại thiền dục giới. Dùng tâm đại thiền dục giới, người thường cho đến tâm đến tam quả la hàm vẫn là tâm đại thiện dục giới thôi, để mà nhập thiền. À, dùng tâm đại thiện để an trú vào trong một cái đề mục thiền nào đó, rồi có giai đoạn chuẩn bị, rồi cận hành, rồi thuận thứ để mà chuyển tánh, rồi nhập thiền. Thì như vậy thiền đối với người thường á thì gọi là tâm thiền, còn đối với a la hán á thì cái tâm này là tâm đại cái gì, không phải tâm đại tố nha, tâm tố. Cái tâm là thiền tố nha, tâm này tâm thiền tố. Còn bốn cái tâm này á, gọi là tâm đại tố. À, tức là tâm thiện của bậc A La Hán gọi là tâm đại tố, nhớ không ạ? À, đó, quên hết rồi. Cho nên là học chưa có nhớ thì học qua cái mới thì mình thấy choáng váng mặt mày. À, sau khi nhập thiền rồi là tiếp tục cái tâm thiền này nó xuất hiện, nó sanh rồi diệt vô số lần, gọi là vô số tâm thiền. Nó cứ sanh diệt giống như cái máy tính đó. Nó hiện lên rồi tắt, hiện lên rồi tắt, nhưng mà mình thấy cái màn hình đứng im, thực tế là không phải, nó cứ lên tắt nó liên tục như vậy, trong có thể coi mấy chục hình trong một giây hoặc là 100 hình trong một giây, tùy cái tần số quét, đúng không? Tùy cái tần số quét của cái màn hình mình. Ví dụ như màn hình mình 120Hz thì nó trong một giây á nó tới 120 cái hình đó. Còn nếu màn hình mình giỏm hơn 90Hz thôi thì 90 hình trên một giây đó, thì cái đó là nó chớp tắt liên tục, và cái đó là như vậy. Thì vô số tâm cũng tương tự như vô số tâm thiền xuất hiện như vậy. Rồi sau khi xuất hiện rồi thì nó hết tâm thiền xong, nó chuyển qua tâm tử, mà tâm tử bậc A Hán gọi là viên tịch, là niết bàn luôn, xong. À, vậy thôi. Đó, như vậy là cái lộ trình tâm này thật ra là gì? Liên thiền, tức là quý vị nhớ cái lộ trình tâm là nhập thiền, nhưng mà nhập thiền của bậc A La Hán. Sau khi nhập thiền xong là niết bàn luôn, là viên tịch tâm tử, là niết bàn luôn, là xong. Để đó. Cho nên nó không có gì mới cả, nhưng cái này chỉ cần học cũ nhớ thì học mới rất dễ. Đó là bậc lợi căn, trì căn. Còn bậc lợi căn á, nhanh á, thì không có cái sát na tâm đây, chuẩn bị này, bỏ đi cái chuẩn bị này thôi. Như vậy bậc A Hán lợi căn thì cũng vậy, cũng lộ trình là 2A2, lộ trình tâm viên tịch liên thiền, không sen hộ tiếp trước viên tịch bậc lợi căn. À, thì mình bỏ chữ bớt đi, không sen hộ kiếp thôi được rồi. Thì cũng vậy, mới đầu là tâm hộ kiếp vừa qua, tức là nhớ cái cảnh cũ nào đó, cảnh nghiệp tướng, sinh thú tướng gì đó, nó hiện. À, thông thường hộ kiếp hoặc là cảnh làm việc trước đó gì đó, nó hiện. Rồi sau đó, cái tâm đó nó bị, tâm hộ kiếp nó rúng động, tức là nó có cảnh đó, nhưng mà nó bắt đầu nó rúng động, nó chuyển, rồi dứt hết cái cảnh đó. Gọi là hộ kiếp dứt dòng, đây là một cái tâm. Rồi, rồi tâm khai ý môn, bởi vì tu thiền này, thì phải dùng để ý chứ không phải ngủ. Không có năm cái giác quan tai mắt mũi lưỡi thân, không có, mà dùng tâm ý, cử ý. Sau đó do lợi căn cho nên khỏi cần chuẩn bị, vô luôn cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, chuyển tộc á, rồi tâm thiền, nhập thiền, nhập thiền, rồi vô số cái tâm thiền nhập đã rồi, vừa xuất thiền á thì vô luôn niết bàn, là viên tịch hay là chết rồi đó, mà chết là hết rồi cho nên là chết là hết gọi niết bàn, cho nên gọi là viên tịch. Còn bình thường là nó tái sanh tiếp, nó tục sanh nữa. Đây là A-la-hán mà. A-la-hán mới làm được này nha. Như vậy thì cũng y chang như vậy. Như vậy ở đây chỉ khác cái gì? Không khác gì cả. Chỉ khác ở trên đây, mỗi cái là bỏ cái bước chuẩn bị này thôi. À, thì bỏ bớt một tâm động lực chuẩn bị nha. Mấy cái màu đỏ là tâm động lực á. Thì gồm có tâm, đây là tâm gì quý vị? Tâm cận hành, thuận thứ, chuyển tánh. Rồi, thì ba cái tâm này gọi là tâm gì? Đối với A-la-hán, tâm động lực này tâm động lực gì? Đối với A-la-hán thì tâm động lực đó là tâm động lực đại tố nha. Nha. Nhớ cái việc làm việc mà làm việc bằng cái tâm đại tố. Rồi và tâm thiền thì gọi là thiền tố. Còn đối với người thường gọi tâm thiền thôi. Đó. Thì tâm thiền tố xuất hiện bao nhiêu lần đó, vô số lần không biết. Tại vì một chút thôi là quá trời lần rồi. Rồi sau đó vào niết bàn, đó là viên tịch, hết, kết thúc. Cuộc sống luân hồi, không còn cái hồi nữa, không còn cái hồi đó mới là niềm an vui vô cùng. À, cho nên bây giờ học hiểu được cái ví dụ trong cái bài trên, quý vị thấy không ạ? À? Quý vị đâu có thấy ngán ngắm trong luân hồi lắm, cứ phải tạo nghiệp thiện, mà tạo nghiệp thiện để gì? Nó trổ quả thiện để tiếp tục hưởng, mà hưởng rồi không an, hưởng đâu có được đâu, con hưởng mà xui một chút mà rớt xuống ngọng heo, hưởng xui cái rớt xuống ngọng bò. À, thì đâu có ngon đâu, cho nên ngán lắm. Thậm chí người người cũng sướng, không sung sướng nữa. Ngày nào cũng phải phấn đấu đúng không? Phải làm, phải tích lũy để cho tương lai. Mặc dù tương lai không phải là mình đó, nhưng cũng là mình, nó có phần của mình đó, kế thừa là thừa tự của nghiệp đó. Cho nên là tai tạng đó. Cho nên là khổ lắm. Vậy thì ngán quá là niết bàn. Niết bàn là một cảnh giới an vui. Và khi người ta chứng, do cái tâm nhàm chán đó, người ta chứng được, người ta chứng được thì thấy tuyệt vời quá, thả ra là niết bàn an vui. Còn chúng sanh nó ngu quá, nó khờ quá, tại vì nó chưa có hết cái chưa kiến đế, cho nên nó thấy là trong mong tìm cuộc sống, gọi là có cái thái độ là tìm, khát khao tìm cuộc sống mới. Vì khát khao tìm cuộc sống mới cho nên nó tái sanh liên tục và luân hồi nó từ đó. Cho nên là nếu mà hiểu như vậy rồi á, quý vị mong mà sanh về cái cõi khác á, là không nên. Đây không phải là mình nói mà Đức Phật nói. Đức Phật nói dù có mong muốn sanh về một cái cõi nào đó, dù hiện hữu một chút chiếu như là phi tưởng xứ, thì đó cũng giống như là một chút phân nó vẫn có mùi hôi thối. Cũng vậy, có một chút như vậy vẫn không được. Cho nên là hiểu rồi á, không có mong lên thiên đường nào đó, không có mong về Tây Phương, đâu Tây Ninh gì không có. Vì đó là điều khác ái và đó là nhân sinh tử. Nhớ như vậy. Không có các con đường nào khác đâu. Đức Phật nói có con đường này thôi. Độc lộ duy nhất rồi. Rồi bây giờ như vậy ở đây tâm tướng tục đó là tâm đại tố nha. Mấy cái tâm này là tâm động lực, này là tâm động đại tố nè. Đó. Còn cái tâm thiền á, đó, đây là tâm thiền tố, tâm bậc A-la-hán. Rồi đó là trường hợp mà không có tâm hộ kiếp xen trước khi viên tịch, tức là khi chết. Thì còn cái trường hợp 2B, trường hợp xen hộ kiếp trước viên tịch, tức là trước khi chết, thì cũng giống vậy thôi, y chang vậy, chỉ chèn thêm cái chỗ này vô cái tâm hộ kiếp vào. Cho nên bốn cái này thật ra nó là một cái, quý vị nhớ một cái quy luật là được. Như vậy cái này hoàn toàn giống như cái tâm nhập thiền hồi trước mình học. Nhưng mà bữa nay mình chỉ có thêm một cái chữ viên tịch vào thôi, đúng không? Thì như vậy rất là đơn giản. Như vậy 2B.1 lộ trình tâm viên tịch liên thiền xen hộ kiếp của bậc trì căn. Thì cũng vậy, hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp rút dòng, tâm khai ý môn, rồi tâm chuẩn động lực chuẩn bị cận hành thuận thứ. Thì mấy cái đề mục này là an trú vào một cái thiền nào đó, là một đề mục thiền nào đó, rồi chuyển tánh nó vẫn vậy, rồi chuyển qua thiền, nhập thiền thì qua bao lâu đó thì vô số tâm thiền, xong hết thiền thì trả lại tâm hộ kiếp. Trả lại tâm hộ kiếp tức là không phải trả lại tâm hộ kiếp, mà một cái tâm hộ kiếp nó sanh lên, tức là nó có cảnh sanh thú tướng nghiệp tướng gì đó. Đó thì từ đó rồi bắt đầu mới vào niết bàn là viên tịch là tử hết. Đó, như vậy có khi trả về một sát na thôi. Một sát na thì không có ảnh hưởng nhiều. Nó vẫn cái tâm hộ kiếp này thực tế là nó vẫn mang cái tính chất thiền nhiều, tại vì nó từ tâm thiền nó trả qua. Cho nên nó vẫn mang tính thiền nhiều, vì vậy người ta vẫn viên tịch với tâm giống như thiền. Đó, không có khác gì cả. Rồi, bậc lợi căn thì sao? Lợi căn thì 2B2 là lộ trình tâm viên tịch liên thiền xen hộ kiếp với bậc lợi căn. Thì thêm cái tâm hộ kiếp vào chỗ đây, trong cái chỗ chuẩn bị bỏ đi thôi. Đó. Thì hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp chức dòng, tâm khai ý môn, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền. Thiền, thiền, vô số thiền. Rồi, về hộ kiếp trong viên tịch. Cho nên cái bộ trả về một câu kiếp thôi, rồi viên tịch thôi, vậy có khác gì đâu. Rồi thứ ba là lộ trình tâm viên tịch liên thông. Liên thông tức là gì? Là liên với thần thông, là lộ trình tâm của bậc A-la-hán khi viên tịch mà nối liền với lộ trình tâm hiện thần thông, tức là bậc A-la-hán hóa hiện thần thông trước khi niết bàn. Ví dụ như ngã nan là dùng cái lộ viên tịch bằng cái lộ trình tâm là liên thông này. À, ngài A Nan trước khi ngài ấy ngài cũng biến hóa, hay là cô Tỳ Kheo Ni Quân Trà La gì đó, trong kinh A Hàm á, thì cái cô Tỳ Kheo Ni gì đó cô bay lên thần thông, hiện thần thông rồi quá trời là cô niết bàn. Thì như thế nào đó, thì thật ra là trước khi niết bàn dùng một cái lộ trình tâm hiện thần thông, cái lộ trình tâm đó chúng ta học rồi đúng không ạ? Cho nên nhớ là cái là chèn vô thôi, chèn thêm cái viên tịch vô nữa là xong. Thì cũng có mấy trường hợp, đầu tiên là ba trường hợp sen không sen hộ kiếp trước khi viên tịch. Đó, đối với bậc trì căn thì như sau. 3A1, lộ trình tâm viên tịch liên thông không sen hộ kiếp bậc trì căn, thì cũng là hộ kiếp vượt qua, hiệu kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, rồi cho chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tánh, xong rồi thiền tâm, hiện thần thông là tâm thông. Rồi sau đó sau thông rồi hiện thần thông xong là niết bàn, là viên tịch hết vậy thôi. Thì cái lộ trình tâm này, nguyên cái này á, là cái lộ trình tâm hiện thần thông. Mà muốn hiện thần thông thì trước đó thật ra phải nhập thiền, rồi mới thiền gì? Thiền ngũ thiền sắc giới, tức là nói theo vi diệu pháp ngũ thiền sắc giới, còn không là tứ thiền sắc giới. Dùng cái đề mục nào đó rồi sau đó vào cái đề này. Và cái này mới hiện thần thông được. Rồi bây giờ hỏi quý vị nè, trong lộ trình tâm này thì mấy cái này quen rồi đúng không? Hộ kiếp này quen hết rồi. Thì cái tâm bây giờ hỏi quý vị, tâm chuẩn bị, tâm cận hành, tâm thứ, tâm chuyển tánh. Thì cái mấy cái tâm này, ba bốn cái tâm này gọi là tâm gì? Nó thuộc loại tâm gì? Tâm cho quý vị biết là tâm động lực rồi đó, màu đỏ tâm động lực. Vậy thì tâm gì? Nhiều người không biết tâm gì hết. Thì tâm đó là thuộc về tâm, ở đây là A-la-hán, thì đó là thuộc tâm đại tố nha. Còn đối với người thường mà hiện thần thông là dùng tâm đại thiện rồi nhập vô. Rồi đó, thì vậy hiểu rồi, thì sau đó hiện thần thông, tâm này gọi là tâm thông, nhưng mà đây, bây giờ là đối với A-la-hán thì không phải là tâm thông mà tâm đại thông, hay là không thể tâm đại thông được mà gọi là tâm tố thông, thông tố, không tố nha, thông tố tên đầy đủ, tức là chữ đổi chữ thêm chữ tố là A-la-hán, tức là chỉ làm việc mà không có tạo cái ấn tượng, không có tạo nghiệp á, không có tạo nghiệp sanh tử á. Rồi sau đó niết bàn và viên tịch. Còn đối với bậc lợi căn thì bỏ đi một cái sát na tâm chuẩn bị thôi, nhanh hơn chút thì cũng vậy. 3A.3A2 là độ định tâm viên tịch liên thông, không sen hộ kiếp của bậc lợi căn. Thì hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp viết dầm, tâm khai ý môn, cận hành thông thứ, chuyển tánh, hiện thần thông. Sau hiện thần thông là bằng tâm đại thông, tâm thông tố, xong là chuyển thành viên tịch, thì vô niết bàn Phật tử đó. Lưu ý tâm thông ở đây chính là tâm tố thông, hay là tâm thông tố, có tâm thông tố, tố thông cũng được, của bậc A La Hán đắc thần thông. Phải đắc thần thông nha, không đắc thần thông nè. Tất nhiên A La Hán muốn tu đắc thần thông rất dễ, nhưng mà các ngài thường đắc A La Hán rồi, các ngài không có ham, không mong muốn gì nữa hết, cho nên chả thèm tu thiền nữa, cũng không cần tu thần thông nữa. Chứ thích thì mình tu thần thông, tu thiền dễ, hoặc là phải có người dạy, chứ không phải tự biết nha. Là Hán cũng không biết đâu, không biết, phải có người dạy, không có duyên, không ai dạy hết. Chứ quý vị tu ở nhà, quý vị đắc A La Hán là quý vị không biết, mà quý không có thần thông gì hết, thì quý vị cũng thành A La Hán giống người thường, thì quý vị không có, không có thần thông. Nhưng mà nếu mà có ai dạy cả là nhanh lắm á, tại vì A La Hán thì có với cái tâm thanh tịnh rồi, dạy đắc thiền rất là dễ, dễ. Nhưng mà các ngài nhiều khi cũng lười quá thôi. Bây giờ không ham muốn gì, không phải lười, nhưng mà không ham muốn gì nữa, cho nên là không có không cần tu nữa, không có nhu cầu, bao nhiêu nó niết bàn được rồi. Rồi 3B là trường hợp sen hộ kiếp trước khi niết bàn, thì nó chỉ chen thêm cái tâm hộ kiếp thôi. Bậc kỳ căn 3B.1 là lộ trình tâm viên liên thông sen hộ kiếp bậc kỳ căn, thì chỉ có sen vô trước khi viên tịch thôi. Còn có hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp viết dòng, tâm khai ý môn, chuẩn bị cận hành những thứ, chuyển tánh, tâm thông, tức là hiện thần thông rồi đó, rồi trả về hộ kiếp, xong rồi viên tịch. Còn bậc lợi căn thì cũng giống vậy, nhưng mà không có chuẩn bị thôi, là 3B2 là lộ trình tâm viên tịch liên thông sang hộ kiếp bậc lợi căn. Còn có tâm hộ kiếp vừa qua, tiếp theo là tâm hộ kiếp rung động, tâm hộ kiếp dứt dậm, tâm khai ý môn, tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển tánh, tâm hiện thần thông, tâm hộ kiếp, rồi tâm viên tịch, thì thôi, như vậy đã hết dậm, hết. Đó, thì chúng ta thấy cũng dễ thôi, ai mà nhớ mấy cái trước thì nói bữa nay thì hiểu, còn không nhớ cái trước thì thấy nó mới quá, và như vậy rất dễ dàng ha. Như vậy hôm nay đã chia sẻ với quý vị đến đây. Như vậy còn hai cái lộ trình tâm nữa thì chúng ta chắc là phải để bài nữa, chứ còn nói nhiều quá quý vị cũng không nhớ, nên chúng ta sẽ học bài thêm bài nữa hết cái chuyên đề này. Chúng ta sẽ chuyển sang một chuyên đề mới, chắc đặt tên là tinh hoa. Bây giờ mình không đặt tinh hoa nữa, mình đổi gọi là gì? Tuyển giảng kinh nguyên thủy nha. Thì mình sẽ chọn ra một bữa mình giảng nguyên bài kinh. Các bài kinh dài thì mình có thể giảng mấy bữa. Và mình chủ yếu là giảng như vậy, thì mình sẽ chuyển theo cái chủ đề mới để bắt đầu lại giảng từ đầu. Cái giảng từng tuyển chọn thôi. Tại vì lúc đầu là phải lựa những cái bài kinh gọi là quan trọng, những bài kinh nào cần thiết giảng trước. Đó, sau này học xong rồi, hết những bài kinh quan trọng rồi, bắt đầu vô những bài kinh bình thường hơn, học lại. Thì thật ra là Đức Phật cũng giảng đi giảng lại, thì khi đó chúng ta có thể có thời gian chúng ta chuyên đi chuyên đề, giống như chuyên đề kinh Tăng Chi, chuyên đề kinh Trường Bộ, chuyên đề kinh Trung Bộ, kinh chuyên đề từng kinh Đông Nam Bộ, kinh Nikaya, thì mình đi như vậy. Nếu quý vị muốn học, thật ra học hết đời cũng không hết đâu. Nếu mà nghe vậy biết giảng bao giờ cho xong, nghe thì nhanh hết, nhưng mà mình nếu giảng là biết bao giờ cho xong, hết 5 bộ kinh Nikaya hoặc là 4 bộ A Hàm nữa, người ta biết bây giờ xong. Cho nên là yên tâm, rất là nhiều cái để học, nhưng mà mình tu á, ráng thực hành đi các pháp, thực hành để mau đến địa vị vô học, bao giờ không cần học nữa là ngon ha. Còn bây giờ mà mình học thì ráng học thôi chứ không biết sao ha. Thì ráng học đi, học đi, mỗi lần học là mỗi lần tích lũy. Đức Phật nói là tùy thời thiền chỉ, tùy thời thiền quán, tùy thời nghe pháp đúng thời ha. Tùy thời tư đàm luận pháp đúng thời. Thật ra là bắt đầu nghe pháp đúng thời, tùy đàm luận pháp đúng thời, thiền chỉ đúng thời, thiền quán đúng thời. Nghe pháp trước đã. Nghe pháp xong rồi là gì? Đàm luận tức là thảo luận với nhau, bạn chia sẻ, không hiểu thì hỏi vân vân. Rồi sau đó thì gì? Rồi mới thực hiện thiền chỉ và thiền quán. Đó, thì thực hiện thiền chỉ thiền quán. Như thế, bốn giai đoạn trong tu tập. Mà thực hành như vậy thì theo thời gian cái căn lành nó mình nó cái thiện căn mình nó vun bồi. Có thể mới đầu mình khờ khờ ngu ngu nhưng mà dần dần mình hiểu dần. Rồi dần dần tự hiểu dần á, phiền não mình nó bớt dần. Rồi dần dần tự hiểu dần thì mình hiểu nhiều. Rồi phiền não mình bớt nhiều thì nó bớt thêm một chút nữa, rồi dần dần mình mới thành thánh nhân. Tu kém thì tu từ từ. Còn ai mà căn lành đủ, bao nó mật nhiều vân vân thì tu biết đâu vô một thời gian là xong rồi. À, ít nhất muốn thành tu đồ hoàng và khá hơn thì các thánh nhân cao hơn. À, và lúc đó là xong. À, và cái tu đừng có ham, không có ham. Con đường đi sẽ có đến. Cứ bước đi một bước và có gần đến một bước so với đích. À, nếu như vậy bước được 10 bước là đích đến gần thêm 10 bước. Đi thêm một cái số là gần thêm một cái số. Đi đúng đường không sợ. Nha. Chỉ sợ mình sai đường rồi càng đi nó càng xa với đích thôi. À, mà bây giờ mình đã vào pháp môn nguyên thủy. Pháp môn nguyên thủy là không ai phủ nhận hết nha quý vị. Tất cả trên thế giới, tất cả nhà nghiên cứu, tất cả nhà khoa học đều công nhận pháp môn nguyên thủy của Phật, kinh nguyên thủy. Ok. Kinh Đại Thừa là cái số người theo ít lắm. À, ít là sao? Người công nhận không nhiều. À, người công nhận không nhiều. Chỉ có Trung Quốc, Việt Nam rồi mấy nước đó thôi. Chứ còn thế giới người ta không có chuộng Đại Thừa. Tại vì sao? Người ta nghiên cứu hết rồi. Người ta biết, thừa biết. Cái đó là chủ yếu Trung Quốc, Trung Hoa. Và thật ra kinh Đại Thừa cũng không nhiều. Nếu quý vị phân vân, quý vị có thể dành thời gian, một thời gian thôi, đọc hết. Cái như trước đây ở đây được thỉnh được Đại Đăng Kinh đó, quý vị thấy cái bộ Đại Đăng Kinh mà bên Tịnh Tông học hội Ấn Tống đó, về coi một hồi mình thấy là ôi hóa ra kinh chả bao nhiêu hết đó, hèn chi mình coi một hồi thấy hết kinh đó, coi trên cái CBTA của mình coi một hồi thấy hết kinh. Hóa ra quý vị biết không, một trăm mấy chục quyển của Đại Đăng Kinh mà thật ra kinh Tạng á chỉ có dưới 60 quyển. Tức là nó chỉ có một phần, hơn một phần ba chút thôi. Còn lại là Luận Tạng. Và toàn là đằng sau là thật ra là Luận Tạng cũng ít. Luận Tạng mà từ Ấn Độ cũng ít. Đó chỉ có hai mươi mấy quyển. Từ quyển thứ 80 mấy trở đi là trước tác tại Trung Hoa hết. Cho nên Trung Hoa chen vô Đại Tạng Kinh quá nhiều. Gần phân nửa là của Trung Hoa rồi. Sáng tác Trung Hoa không ghi thành kinh. Mà ghi luận không đó. Mà nhiều như vậy cho nên Đại Tạng Kinh ôm mọc mấy cái đó mất thời gian. Mà trong khi đó trong cái Đại Tạng Kinh có chưa tới 60 quyển đó, là kinh Đại Thừa đó, còn kinh nhiều cái bài kinh tào lao nữa, thấy không? Cho nên là thật ra nó chả bao nhiêu hết đó. Cho nên coi hết rồi, sau khi coi hết Đại Tạng Kinh của Đại Thừa, coi với Đại Tạng Kinh nguyên thủy là A Hàm Nikaya, mình coi hai cái xong biết ngay. Mà còn những người kia không chịu coi, cái suốt ngày lười, không có coi, mình suốt ngày nghe ông thầy này nói, nghe người này nói, nghe người kia nói, rồi tin sái cổ. À, cho nên là đáng thương, gọi là thiếu trí tuệ. Chứ mình thật có trí tuệ, bỏ thời gian ra bao lâu đâu. Bây giờ không cần coi bản bản gốc chữ Hán, nên coi bản dịch được, kiếm từng kinh theo một lục của kinh. Bây giờ lên ChatGPT hay là Gemini đó, theo một lịch Đại Đăng Kinh của Trung Hoa, mình tự so, mình dò từng kinh một. Bình tiếng Việt có hết mà, dịch hết rồi mà, dịch hết rồi đó, dò hết rồi. Có 50 mấy quyển thôi, có đâu cũng gì đâu, có thôi, chừng có 3 năm hết sạch đó. Mình coi chậm á, ai coi nhanh hơn 2 năm hết sạch rồi. Xong rồi coi thêm Đại Tạng Kinh cũng nguyên thủy này cả gia, ai coi nhanh 5 rưỡi hết sạch, ai năm hết sạch, 1 năm thôi. Ai coi nhanh, ai coi chậm 2 năm. Xong như vậy ta bỏ ra 5 năm ta đã học coi hết Đại Tạng Kinh, có phần kinh Tạng thôi, còn cái phần Luận Tạng bỏ ra. À, sau đó mình coi thì mình coi với nó, mình từng đó mình nhận thức, mình biết đâu chánh pháp của Phật, đâu không phải là chánh pháp. Còn mấy người không học mà cứ suốt ngày đền nói, à, nói rồi bảo vệ, nó là bảo vệ cho mấy ông người đời sau, rất là đáng thương. Cho nên là không có cách nào. Vậy nha, thôi chào quý vị, hẹn quý vị khác chúng ta sẽ làm trở lại tiếp. Dạ, xin chào quý vị, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp này xin hồi hướng cho chư thần, chư thiên ở nơi đây, cũng như chư thiên tứ thiên vương Đào Lợi Phạm Thiên, nguyện mong các ngài được hoan hỷ thọ nhận. Dạ, chúng con xin hồi hướng cho tất cả chư vị điều sớm thành đạo quả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.